Nhà báo Huy Đức bị truy tố theo điều 331 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tiền đồng Việt Nam giảm giá xuống mức thấp kỷ lục là chủ đề của hội luận thứ 5 ngày hôm nay 13 tháng 2 năm 2025 của VOA tiếng Việt với các khách mời tham dự từ Hoa Kỳ và hải ngoại cùng bình điểm thảo luận một số diễn biến sự kiện và vấn đề nổi bật được quan tâm trong tuần. Kính thưa và kính chào quý vị khán thính giả. Tham gia chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các vị diễn giả, khách mời: Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, Kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, ông Nguyễn Tường Tuấn và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Thưa quý vị, VOA tiếng Việt, như VOA tiếng Việt đã đưa tin, thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Việt Nam, theo truyền thông chính thống của nước này, đã hoàn tất cáo trạng truy tố nhà báo, blogger, ký giả Huy Đức, tên thật là Trương Huy San, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định tại điều 331 khoản 2 của Bộ luật Hình sự. Báo chí trong nước ở Việt Nam đưa tin. Thông tấn xã Việt Nam hôm 12 tháng 2 năm 2025 cũng đưa tin rằng cơ quan công tố này đã chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Hãng tin nhà nước này dẫn cáo trạng nói rằng trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, ông Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân Trương Huy San hay là Osin Huy Đức nhiều bài viết, xin trích dẫn, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Và vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam, thì cáo trạng cho rằng các bài viết này có số lượng tương tác, bình luận, chia sẻ lớn, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên cần thiết xử lý theo quy định pháp luật. Thế vậy, Thông tấn xã Việt Nam cũng như báo chí chính thống của nhà nước đã không đăng cụ thể tên của 13 bài viết bị cáo buộc là có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là gì. Theo dõi diễn biến này, thì không biết quý vị có bình luận ra sao? Vâng, thì chúng tôi xin trước hết xin mời Tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California. Xin kính mời tiến sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và kính chào quý anh trên diễn đàn và kính chào quý vị. Thì có thể nói ông Huy Đức là một người có công đối với đảng. Cái công lớn nhất của ông là viết hai quyển sách về bên thắng cuộc. Bởi vì đó là cái công để đóng góp cho sự gọi là thầy Pháp Bắc Ma, tức là đổ những cái tội rất là nặng, rất là tài trời của Cộng sản cho những cái đảng viên đã qua đời, đã chết. Và nói rằng là những đảng viên còn sống là những người không có làm như vậy, những người tốt hơn. Đó là cái công có thể nói là đóng góp lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng cái chuyện bà bắt ông Huy Đức này, thì theo cái nhìn của tôi là mặc dù có những người nói là đã đồng ý là cách đây 7 năm có đồng lòng là muốn bắt rồi, nhưng mà cái nhìn của tôi đó là sự bắt về vấn đề phe phái. Sự tranh giành phe phái nó đưa tới là phải giật lông tìm vết để mà bắt ông Huy Đức. Nói rằng là bắt ông là bởi vì đăng 13 bài từ năm 2014 tới 2015 tới 2024 ở trên mạng. Mà cái sự đăng 13 bài này, anh Huy Đức anh không có kêu gọi bạo lực hay là kích động bạo lực. Và nó hoàn toàn phù hợp với cái luật của quốc tế nhân quyền là cái sự bày tỏ tự do và ôn hòa. Với sự bày tỏ tự do ôn hòa của luật quốc tế nhân quyền mà Việt Nam có ký vào thì không có lý do gì để bắt anh Huy Đức. Theo cái nhìn của tôi là Cộng sản Việt Nam nên thả anh Huy Đức ra và không thể nên kết tội. Vì cái... cái công anh Quy Đức đối với cái độ thì khá lớn. Những quyển sách của ảnh có thể nói là cái sự mềm, tôi nói sự mềm là bởi vì không phải sự cứng, là anh viết rất là nhẹ nhàng về những cái tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam, đáng lý ra là nó nặng hơn, nó trung thực hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà muốn bắt ai thì là cứ lấy những cái vấn đề trên mạng để bắt. Thí dụ như Ngọc Trinh nói là đua xe trên mạng để bắt Ngọc Trinh. Trên mạng là mà đua xe là làm sao mà đua được, thì là lý do là làm gây gọi là ồn ào cái dư luận, mà đối với cộng sản là cái dư luận mà nó phải là luôn luôn là phải theo họ. Còn dư luận mà có tính cách ồn ào, mà có ồn ào không có chống họ đi nữa thì họ lấy làm lo lắng. Cho nên trở lại vấn đề bắt Quy Đức đó, thì theo tôi nghĩ là anh Quy Đức anh vô tội, và cả cộng sản Việt Nam nên thả Quy Đức. Bắt Quy Đức đây chỉ là một cái vấn đề mà thanh trừng phe phái. Dạ xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Ecuador chia sẻ bình luận của mình.
Dạ xin cảm ơn Quốc Phương và xin chào các anh trong diễn đàn và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì cái vấn đề là một cái người làm báo trong trường hợp của Huy Đức trong cái hoàn cảnh Việt Nam đó, thì dù muốn dù không, khi mà nói về cái chuyện mà phân tích chính trị đó, thì Huy Đức có thể nằm về phía này hoặc là phía kia, như là một cái cách để mà họ như là một cái cách để mà anh lấy được cái nguồn tin là một, và thứ hai nữa là anh có thể là dựa vào đó để mà nhận một sự hậu thuẫn của chính trị đó. Thì khi một cái phe phái khác cảm thấy là không hài lòng với cái cách anh viết ấy, thì họ có thể dùng nhiều cách khác nhau để mà bắt anh. Đó là cái chuyện mà chúng ta thấy được. Nhưng mà trên cái tinh thần đó thì chúng ta phải thấy được là trong cái hoàn cảnh Việt Nam đó, họ không có cái gọi là tự do ngôn luận. Những cái người nào mà nói mà chính quyền không ưa đó thì trước sau gì họ cũng tìm cách bắt thôi, tùy cái người lãnh đạo là ai. Thì khi mà cái người mà chống đỡ cho Huy Đức đó, họ bị cảm thấy là nó không còn cái quyền lực mạnh nữa đó, thì cái người ta cảm thấy là nó không có hài lòng với cách nói của Huy Đức thì họ tìm cách bắt giữ Huy Đức thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là một người như Huy Đức thì bắt giữ ông ta thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều, ngoại trừ cái chuyện trả thù. Nhưng mà trả thù để được cái gì? Thì có thể là cái tiếng nói của Huy Đức nó không có vừa lòng cái người lãnh đạo cầm quyền, nhưng mà những cái cách nói như vậy của Huy Đức, một cái người mà có thể là đưa ra những cái nhận định, thì cái người lãnh đạo, nếu mà một người lãnh đạo không ngon đó, họ nhìn vào cái cách nhận định của Huy Đức như vậy thì họ có thể là điều chỉnh cái chính sách của mình để nó phù hợp hơn. Có thể là họ thấy là cái tiếng nói của Huy Đức có thể là nó đúng, có thể là nó sai, hoặc nó có thể không phù hợp. Nhưng mà cái tiếng nói của anh nên để cho cái người dân đánh giá, và nên để cho cái người lãnh đạo họ lắng nghe và họ điều chỉnh. Tôi nghĩ là cái thời gian tạm giam của Huy Đức như vậy đã đủ, và một cái nhà cầm quyền hiện nay, nhất là ông Tô Lâm, những người mà có một cái quyền lực rất lớn hiện nay, nên thả anh Huy Đức để mà anh có những cái tiếng nói những tiếng nói để nó gọi là phản biện, nhất là trong cái tình hình mà chính quyền ông Tô Lâm đòi hỏi có những cải cách sâu rộng, khi mà nhận thức được rằng là đất nước nó đang đi vào một cái bế tắc.
Vâng, như quý vị biết thì liên quan đến cái diễn biến này thì VOA tiếng Việt của chúng tôi thì cũng đã có bài viết ngay ngày hôm qua 12 tháng 2 năm 2025 có tựa đề là nhà báo Huy Đức chính thức bị truy tố tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trong dịp này thì cũng khá nhiều các cơ quan truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt thì cũng đã có đăng các tin có liên quan. Ở đây chúng tôi xin trích một cái nội dung từ một trong các cơ quan trên truyền thông quốc tế sử dụng tiếng Việt, thì có nói như thế này, tức là trước khi bị bắt thì Facebook mang tên Trương Huy San với hơn 370.000 người theo dõi đã có một số bài được cho là bài phản biện về hệ thống chính trị Việt Nam, đặc biệt là nói đến vai trò của Đại tướng Tô Lâm lúc đó được bầu làm Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế rồi trang Facebook này có đăng tải bài viết những suy nghĩ không rời rạc vào ngày 28 tháng 5. Trong đó thì ông Huy Đức bình luận về các vấn đề pháp quyền tại Việt Nam và viết rằng việc tái lập các ban đảng thời của ông Nguyễn Phú Trọng ấy, thì là một cái bước lùi chính trị theo ông. Đó. Thì ngoài ra đó thì bài viết này thì còn có cái đoạn nói rằng là như này, tức là tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có đổi mới hay trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu thì ông không đưa ra một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa. Thế rồi một bài viết khác có nhan đề là một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi, thì cũng trên trang Facebook Trương Huy San thì có nói về quyền lực của Bộ Công an trong hệ thống chính trị và điều hành nhà nước. Thì bài báo được đăng trên truyền thông tiếng quốc tế dùng tiếng Việt này đấy thì có trích dẫn và nói rằng là ở đây thì nói rằng là Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng. Bộ trưởng Công an ấy, thì không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Công an là công cụ của Bộ Chính trị chứ không để Bộ Chính trị trở thành con tim của Công an. Và tiếp tục có trích dẫn thì là ông Huy Đức cũng đề nghị là Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra ra khỏi lực lượng cảnh sát v.v. Rồi không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải là tư duy như một người nắm chắc Bộ Công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành. Thì bài viết nêu như vậy. Và vào ngày 19 tháng 5 thì trước thềm của cái cuộc họp thường kỳ của Quốc hội khóa 15 thì ông Facebook Trương Huy San cũng đã có cái bài viết trong đó lập luận rằng một người vừa làm chủ tịch nước vừa làm Bộ trưởng Công an là trái với hiến pháp tại thời điểm đó. Thì lúc bấy giờ thì ông Tô Lâm đã được Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu để Quốc hội của nước này bầu làm chủ tịch nước, trong khi ông vẫn chưa được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an. Và trong chương trình làm việc thì được công bố lúc bấy giờ của Quốc hội cũng không có nội dung miễn nhiệm này. Đó thì và lúc này thì ông Tô Lâm đã trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng thay cho Nguyễn Phú Trọng đã mất. Thì đấy là chúng tôi xin có cái trích dẫn như vậy. Thì xin hỏi vị khách mời tiếp theo đó là kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ đó. Thì ở đây người ta thấy rằng là trong thông báo thì nói rằng là ông đã bị cáo buộc đấy là theo quy định tại điều 331 khoản 2 của luật hình sự của nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam là vi phạm pháp luật. Thì điều 2 này nói rằng điều 331 khoản 2 nói rằng là phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Trong khi khoản 1 thì nói rằng là người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội với các quyền tự do dân chủ khác, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy so với cái điều 2 này thì điều 2 là từ 2 năm đến 7 năm. Thì không biết là ông có bình luận gì hay không? Xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Xin được chào hết quý anh và khán giả của chương trình VOA Tiếng Việt Quốc Phương. Những điều các khán giả bình luận ở trong mà anh Quốc Phương thu thập được, tôi thấy ông bà của mình nói như là kiểu mà lại tiếp tục thảo luận về tại sao con bò răng lại trắng. Và những cái điều mà 331 hay là 117 hay là tất cả những cái đó, thưa anh Phương và thưa quý anh, tôi thấy là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tận dụng những bộ luật đó quá nhiều và gần như không còn sử dụng bộ luật nào nữa cả. Điều thứ ba nữa là chúng ta cần phải nhìn thấy là vì sao mà vấn đề tư tưởng vẫn là cái cốt lõi của an sinh xã hội đối với nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và dĩ nhiên một cái nhà nước sẽ phải đặt nặng những vấn đề nào sẽ có ảnh hưởng đến hệ thống cầm quyền của nhà nước nhất. Và theo tôi, đó là cái tư tưởng, đó là kiến thức chính trị. Thành ra, thưa anh, như quý vị có trình bày, anh Huy Đức là một người có công, rồi giống như anh Lê Minh Nguyên nói là có công, rồi có tội, nhưng mà cái tội đó coi bộ lớn hơn cái công nhiều quá. Và trong quá khứ, đất nước mình, lịch sử đất nước mình cũng đã chứng minh nhiều lần đối với nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhập nhằng 2 mà 1, 1 mà 2, thì những vấn đề họ không muốn mở lại quá khứ, tại vì họ không bao giờ đủ can đảm để mà đối mặt với những sai lầm trong quá khứ, và chỉ tiếp tục vẽ ra những cái bức hình rất là tốt để sống trong tương lai, nhưng không dám bước lại quá khứ để tự xét mình. Cho nên trường hợp của anh Huy Đức rất cảm kích cái tấm lòng và cái tinh thần của anh, nhưng mà ở trong một xã hội đôi khi những cái tội trong quá khứ của mình nó làm giảm đi những cái công của mình trong trong hiện tại và trong tương lai. Và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhận, theo tôi thưa anh, họ đã áp dụng những cái luật đó, những cái điều đó như là một cái đĩa hát tiếp tục sử dụng, và với mục đích duy nhất là họ sẽ tiếp tục sử dụng cái đó để ổn định xã hội và ổn định quyền lợi trong cái cuộc cách mạng cách mạng công an trị bây giờ. Thưa anh Huy Đức, thưa anh Phương, xin lỗi anh.
Vâng, như vậy là ông Nguyễn Đại Ngữ không muốn bình luận cái so sánh giữa hai cái như thế, tức là cái khoản đó mà được áp dụng ở trong cái điều 331 đối với ông Huy Đức, đúng không ạ? Rồi, vâng, thì không biết là ông Đinh Xuân Quân thì có cái bình luận gì hay không? Thì trước khi ông Đinh Xuân Quân phát biểu thì trong dịp này cũng có một số những ý kiến họ nói rằng thế này, tức là không rõ là ở đây là người ta đưa nhà báo, blogger và tác giả Huy Đức ra để xử phạt như vậy đấy. Không biết họ muốn gửi cái thông điệp gì cho ai hay là không. Đó. Và không biết là cái tội thực sự được cáo buộc đấy, nó là cái tội gì. Đấy. Tại sao mà đến cái thời điểm mà ban nãy thì truyền thông quốc tế sử dụng Việt có đề cập chuyển giao quyền lực như thế thì lại có cái vụ bắt giữ đó. Ở đây có vấn đề gì hay không? Thì chúng tôi xin mời ông Đinh Xuân Quân tiếp theo. Hình như là phía ông có tiếng quạt đúng không ạ? Ông có tiếng quạt hoặc là tiếng gì ông tắt bớt giúp ạ. Vâng, chúng tôi xin dành câu hỏi này cho ông Nguyễn Tường Tuấn vì chúng tôi bị mất cái liên lạc liên kết với cả ông Đinh Xuân Quân. Xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Quốc Phương và cảm ơn tất cả quý vị diễn giả ngày hôm nay và thưa tất cả quý vị khán thính giả. Cái chuyện này thú thật là Tuấn không có lạ gì hết, là vì Tuấn nghĩ rằng là người Việt Nam của chúng ta, những người trong nước là biết rất rõ là cái chính quyền Cộng sản Việt Nam nó là cái chính quyền công an trị từ trước đến giờ chứ không phải bây giờ. Đó. Chẳng hạn như là họ kết tội ông Huy Đức về cái 13 bài viết thành thật mà nói đó, họ kết tội ngay cả cái cô Huỳnh Thục Vy trước đây cũng chỉ vì cô này là cầm một cái tấm bảng đưa lên nói là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là cô này quét sơn lên cái lá cờ Việt Cộng. Đấy, có vậy thôi. Thế là nhập kho không có nói gì hết. Thành ra rằng là cái vấn đề của Việt Nam bây giờ đó là Tuấn nghĩ đó là cái chính phủ Cộng sản Việt Nam đó họ phải thấy được rằng là họ đã đàn áp người dân đến một cái mức độ nghĩa là không thể chịu đựng được nữa rồi. Đó. Thế nhưng mà cái câu hỏi là tại sao mà người dân vẫn còn phải chấp nhận, vẫn im lặng, không nói gì hết? Hiện giờ tôi thấy có hai vấn đề. Một vấn đề đó là cái xã hội dân sự phát triển, đấy là tin vui. Đó. Nhưng mà các vị ở trong cái xã hội dân sự và những người mà cất lên tiếng nói đó thì vẫn còn yếu ớt lắm. Chưa có được nhận cái sự ủng hộ của toàn dân. Và một cái điều thứ hai nữa đó là người dân trong nước, cái lực lượng mạnh nhất là có thể thay đổi được thì lại vẫn còn thụ động, vẫn còn im lặng và họ trông chờ ở quốc tế. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này đó có lẽ rằng là quyền hạn sẽ nằm ở trong người dân ở trong nước nhiều hơn. Nếu mà tất cả người dân trong nước đều thấy rằng ngày hôm nay cái chính quyền họ có thể bắt được Huy Đức thì ngày mai cũng sẽ đến phiên mình, chỉ vì một cái tội rất là vu vơ mà không có chứng minh được, làm hại quyền lợi nhà nước, xúc phạm nhà nước. Nhà nước là cái quái gì, xúc phạm ở chỗ nào? Có chửi thề, có văng tục, có đòi chém giết ai đâu mà bảo là xúc phạm. Đấy, thành ra rằng những cái lý do rất là vô cớ đó. Cho nên Tuấn hy vọng rằng trong tương lai sắp tới đó, một là cái chính phủ Cộng sản Việt Nam họ phải tự thay đổi, và hai là người dân phải thay đổi. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, thì vì là do tiến sĩ Đinh Xuân Quân chưa được kết nối trở lại thì chúng tôi xin dành thêm câu hỏi nữa chúng ta bước sang trước khi chúng ta bước sang phần sau, thì không biết là quý vị có muốn bình luận gì thêm. Thì trong dịp này chúng tôi cũng nghe thấy một số những ý kiến bình luận và họ nói rằng là có thể là ông Huy Đức được cho là bị bắt là vì ông đã có những cái không chỉ là vấn đề về có thể là phản biện bình thường mà có thể là ông đã phê phán về mặt chiến lược đấy, cái về đi vào bản chất đấy của một số các cái tư tưởng, đường lối, đường hướng của cái lãnh đạo hoặc là potential leader, tức là cái lãnh đạo tiềm năng mà thay thế lên cao nhất của Đảng Nhà nước Việt Nam như vậy, thì có thể người ta cho rằng đó là cái việc mà ảnh hưởng mà họ ta không muốn, cho nên người ta mới làm cái việc đấy. Thế còn cái cớ đưa ra thì người ta có thể đưa ra một cái cớ khác nó mù mờ hơn, đại khái như vậy. Thế và điểm tiếp theo người ta cũng cho rằng là có thể trong quá trình điều tra thì người ta đang muốn tìm là ai đã cung cấp những cái tài liệu để cho nhà báo blogger Huy Đức đã viết, thậm chí là viết tác phẩm mà ông đã được xuất bản công bố của mình. Thì đấy là một vài ý kiến như thế, thì không biết là quý vị nào cũng muốn bình luận thêm hay không ạ. Vâng, chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên.
Theo cái nhìn của tôi thì anh Huy Đức là trước đây khi mà Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư đó, anh là trong cái thuộc về cái người coi như là trong bên phía của Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, và có những cái cuộc sinh hoạt ở tại ở Sài Gòn đó, thì coi như ở nhà Trương Tấn Sang thì anh Huy Đức cũng xuất hiện thường với những cái người coi như là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng. Anh Huy Đức có viết nhiều bài tấn công Nguyễn Tấn Dũng rất nhiều, cũng như là những nhân vật khác, thành ra anh tạo ra những kẻ thù phe phái. Nhưng mà họ tấn công vào bác anh Huy Đức khi mà anh Huy Đức bắt đầu viết về những cái vấn đề của đất nước, mà anh Huy Đức viết những vấn đề đất nước đó một cách gọi là tương đối khách quan, là ông Trọng có những cái lỗi lầm như thế này hay là Bộ Công an có những lỗi lầm như thế này, thì họ chỉ chờ cho những cái bài mà ta tấn công ông Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng là cái người gọi là coi như là đứng sau lưng ông Huy Đức lâu nay, nhưng mà khi ông Huy Đức viết những cái bài mà có tính cách xúc phạm tới Nguyễn Phú Trọng thì họ tấn công anh Huy Đức, mà anh Huy Đức không thể đỡ được, bởi vì ông Trọng không thể binh vực được cho anh Huy Đức. Thì đó là, tôi nghĩ đó là lý do phe phái. Trong khi đó, những cái bài viết của anh Huy Đức thì theo cái nhìn của tôi là ôn hòa, là không có sách động bạo lực, không có chủ trương bạo lực, thì không có lý do gì để mà là bắt hay là bỏ tù hay là kết án anh Huy Đức cả. Vậy xin hết.
Vâng, chúng tôi cũng xin hỏi thêm một ý nữa là cũng trong dịp này thì dường như là cũng có một số ý kiến cho rằng là thậm chí là có bộ phận nào đó người ta còn tỏ ra là rất là hài lòng về việc là nhà báo, ký giả, tác giả này, blogger này đã bị bắt, tại vì họ cho rằng là ông đã động chạm đến một cái phe phái nào mà họ thích, và thậm chí là cũng có một số trong đó cái thông tin là đưa ra là bị bắt là đúng đáng thôi, vì trước đây đã có những việc đó, việc kia này nó cái khác, rất nhiều cái cáo buộc được đưa ra cùng một lúc. Thế thì và đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh blogger nhà báo này. Thế nhưng mà tại đây thì không biết là quý vị có muốn nói thêm quan điểm quý vị hay không về trường hợp là nhân thân của ông Huy Đức, và có cái bình luận gì thêm hay không nữa trước khi chúng ta chuyển sang cái phần sau. Thì vị nào muốn phát biểu không ạ? Ông Tường Tuấn, ông Đại Ngữ hay là ông Huy Vũ? Có vị nào muốn nói không ạ? Vâng, chúng tôi xin mời ông Đại Ngữ.
Vâng, cảm ơn Phương rất là nhiều. Tôi chỉ muốn góp ý một điều là cái sự việc của anh Huy Đức gần như là một cái tiến trình rất là bình thường của trong cái chế độ của nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, là cái khi anh Huy Đức còn có lợi thì là một con bò sữa về tư tưởng để có thể vắt ra để có lợi cho Đảng, cho nhà nước, cho hệ thống cầm quyền. Nhưng tới khi anh tỉnh ngộ và có thể thấy rằng những cái điều sai anh nói ra thì không còn là con bò sữa nữa, mà chỉ là những cái cản lực trên con đường cách mạng công an hóa, thì cần những viên sỏi đó, những viên hòn đá đó cần phải bị dẹp đi. Thành ra thưa quý anh, đối với tôi một bài học mà nhiều nhà đấu tranh cần phải, theo tôi nghĩ cần phải nhìn cái trường hợp của anh Huy Đức như là một cái trường hợp mà cần phải strategize, cần phải tính toán về cái phương thức đấu tranh của mình. để có hiệu quả hơn và phải thấy được cái điểm yếu của nhà cầm quyền là sợ sự biến dạng tư tưởng, sợ sự thay đổi tư tưởng. Đó là cái kẽ hở. Và nếu muốn thay đổi, muốn cải cách như là ông Tô Lâm nói, tinh gọn cải cách kỷ nguyên mới gì đó, muốn bước vào cái thế giới đó thì những người đấu tranh trong nước, ở ngoài nước cần phải penetrate, cần phải làm vỡ cái đường rạn nứt ở đó, và cái đó là cái cửa mà nhà cầm quyền độc tài nào cũng sợ cả, thưa anh Phương.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ở đây một hai cái bình luận mà quý vị theo dõi gửi cho chương trình ở đây qua kênh YouTube của chúng tôi, VOA tiếng Việt, thì cũng quý vị có danh khoản là VN Sunny nói như thế này: một điều 147 thì bịt miệng, điều 168 thì vặt lông vịt, điều 331 thì là phản động, nhưng mà nói đúng sự thật đấy là như thế. Thì còn có một vị nữa gửi cho chúng tôi qua kênh Facebook của VOA tiếng Việt, có danh khoản, vị này là có danh khoản là Linh Phạm hay Phạm Linh, nói rằng là làm gì có dân chủ mà lợi dụng. Thì qua kênh riêng thì chúng tôi cũng có nhận được một vài cái nhận xét, quan sát, thì họ nói rằng ở Việt Nam nhiều khi là chính quyền, nhà nước, tòa án đưa ra những cái cáo buộc ấy mà có vẻ rất là khó tin, ví dụ chẳng hạn liên quan tới hai vị cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam mà bị bắt gần gần đây đó, hai ông rất là quan trọng, ông Lưu Bình Nhưỡng rồi ông Lê Thanh Vân, thì họ cho rằng là có thể đây là vấn đề chính trị, vì hai ông này đã có thể là đã đứng về một phía nào đó, ngoài chuyện là nói thẳng nói thật thì cũng đã đứng về một phía nào đó, mà bây giờ phía đó thì bị cái bên mà ngoặc kép chính là bên thắng cuộc bây giờ lên họ gạt đi, cho nên họ họ phải sử dụng cái việc đó theo cái ý kiến này ấy, để cho những người khác nhìn vào đấy mà biết, để mà biết. Và người ta cũng nói rằng trường hợp của ông Huy Đức cũng là như vậy, bắt như vậy để cho những cái nhà báo khác, tất cả những người nói cái khác thì phải nhìn vào đó để mà biết cách hành xử như nào trong cái thời điểm bây giờ. Thì đấy là vài ý kiến riêng của mà chúng tôi nhận được. Thưa quý vị, chúng ta chuyển sang cái chủ đề tiếp theo, là cũng trong tuần này thì là như VOA tiếng Việt có đưa tin, thì đồng tiền quốc gia của Việt Nam, Việt Nam đồng ấy, thì đã giảm giá trị xuống một mức được cho là thấp kỷ lục so với đô la Mỹ, khi mà những tuyên bố về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đã làm tăng sức mạnh chung của đồng đô la, trong khi giáng đòn mạnh vào cái thị trường đang nổi lên. Theo tin trên các trang của Bloomberg, Yahoo Finance và MSN, tin cho hay là tiền đồng Việt Nam đã giảm 0,6% xuống còn 25.535 đồng đổi một đô la Mỹ vào thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025, giảm xuống mức kỷ lục và thấp hơn cả mức từng xác lập vào cuối tháng 12 năm 2024. Và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tức là SPV, thì đã ấn định cái tỷ giá tham chiếu hàng ngày cho đồng tiền này ở cái mức thấp kỷ lục là 24.522 đồng đổi một đô la vào hôm 11 tháng 2 năm 2025. Đó là theo dữ liệu của Bloomberg tổng hợp, vân vân. Và như VOA tiếng Việt cũng đã đưa tin, thì là thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã tăng vọt gần 20% vào năm 2024 so với năm trước, và đạt mức kỷ lục hơn là 123, đạt mức kỷ lục là hơn 123 tỷ đô la, khiến nước này khó tránh khỏi việc trở thành một mục tiêu lớn đối với cái chính sách bảo hộ của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ 2. Thế thì không biết là theo dõi cái diễn biến này thì cái bình luận của trước hết của quý vị thì thế nào? Và theo quý vị nữa, tiếp theo thì cái tình hình, cái tương lai triển vọng sắp tới đây của cái kinh tế Việt Nam sẽ ra sao, và cái quan hệ bang giao Việt Mỹ về kinh tế thương mại, rồi thì tức là giao thương, rồi đầu tư đấy, vân vân, thì nói chung là liệu tới đây nó có thuận lợi, nó dễ dàng hay không, make deal dễ không hay là thế nào? Vâng, thì trước hết chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên, và xin mời ông.
Vâng, dạ, cảm ơn anh Quốc Phương và dạ, kính thưa quý anh và quý vị. Thì Việt Nam từ trước, những ở nhiệm kỳ trước ông Trump thì hay bị là tố cáo là phá giá, là thao túng tiền tệ. Và hiện giờ thì cái mức tiền tệ là coi như là nó bị giảm so với đồng đô la hơn ở cái mức mà của chính quyền định. Mà dĩ nhiên khi mà tiền tệ giảm thì nó có cái nguy cơ là lạm phát nó sẽ tăng. Và vừa rồi thì chúng ta thấy là những cái hành động của chính quyền Việt Nam, thí dụ như ngân hàng bỏ ra 9 tỷ đô la để mà tung ra, để mà làm cho, để nâng đồng tiền lên. Nhưng mà theo những tin tức thì coi như là bên phía ngân hàng trung ương của Việt Nam họ cũng có mất đi những cái phương tiện, những cái đòn bẩy để mà giữ cái tiền tệ mà ở cái giá mà coi như là chấp nhận được, tức là cái giá mà không phá giá quá độ mà cũng không có tăng giá. Thì hiện giờ rõ ràng đây là một cái khó của chính quyền Việt Nam, bởi vì ở trước cái mức cái sự bấp bênh của phía trước mặt mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính ông có nói là ông đã chỉ đạo để mà chuẩn bị để đối phó với một cuộc thương chiến toàn cầu mà trong đó có vấn đề mà thuế quan của tổng thống Trump. Thì trong khi đó thì cái tham vọng của họ đặt mục tiêu rất là cao, thí dụ như là đặt mục tiêu là năm 2045, tức là 100 năm Đảng Cộng sản cầm quyền, thì là Việt Nam ở vào cái mức và là thu thập cao của những cái quốc gia tiên tiến. 2540 thì ở mức trung bình chẳng hạn, thì chúng ta thấy là họ có 2530 ở mức trung bình, thì chúng ta thấy họ có rất là nhiều cái tham vọng, và cái mức gọi là coi như là phát triển kinh tế là 7.1 của năm nay, và họ muốn rằng đó là lên tới trên 8 chấm vào năm tới. Thì đó là những cái tham vọng, nhưng mà trước hiện giờ là trước mặt là một cái sự bấp bênh của thế giới, mà Việt Nam lại lệ thuộc rất lớn vào cái vấn đề mà xuất khẩu. Cái xuất khẩu nó tạo một cái GDP rất lớn cho Việt Nam. Cái đe dọa hiện giờ là cái vấn đề thứ nhất là thuế quan, thứ hai nữa là cái vấn đề mà Việt Nam là một cái nơi để Trung Quốc lợi dụng để mà xuất khẩu để tránh cái quan thuế. Thành ra do đó mà cái họ rất là lo lắng là cái sự trừng phạt bên phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Thành ra do đó có thể nói là Việt Nam hiện giờ có tham vọng, và họ cũng có thể là có những cái triển vọng là có thể đạt được, với điều kiện là cái kinh tế thế giới nó được ổn định. Nhưng mà hiện giờ kinh tế thế giới đang bấp bênh, và cái đồng tiền Việt Nam hiện giờ tình trạng là coi như là bị phá giá rất là nặng nề, mà chính quyền thì không có nhiều cái cơ chế, cái đòn bẩy để mà có thể giữ cái giá nó được. Thì đó là những cái đe dọa mà tôi nhìn thấy. Và xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California, xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh Phương. Thưa tôi đồng ý với những cái nhận định của anh Lê Minh Nguyên, nhưng tôi chỉ muốn thêm một vài điều ở chỗ là, thưa quý anh, cái thị trường dựa theo không dám qua mặt tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ bảo là, nhưng đối với tôi nhận định rằng là những cái thị trường, ảnh hưởng của thị trường do tâm lý đầu tư của những người đầu tư và những người sử dụng. Trong hoàn cảnh mà bấp bênh, có những cái áp lực về kinh tế, nó tạo ra tình trạng không yên tâm của những nhà đầu tư, và cộng với tình trạng giống như anh Nguyên nói, Việt Nam chưa tìm ra một giải pháp trong cái hoàn cảnh và những cái áp lực kinh tế, điều đó sẽ làm cho bắt buộc phải đưa tới cái tình trạng là cái đồng tiền đã được quy định, SPV đã định giá rất là thấp, kỷ lục thấp, mà bây giờ còn thấp hơn nữa, thì cái tiến trình này sẽ tiếp tục bất ổn cho đến khi có một cái hướng rõ ràng, cái quyết định rõ ràng của Hoa Kỳ. Rất là buồn để nói rằng là Hoa Kỳ quyết định ảnh hưởng tới một nước cách bên kia bờ đại dương, nhưng mà tôi nghĩ là tình trạng sẽ bất ổn cho đến khi có một quyết định rõ ràng. Vì dù muốn dù không nữa, nếu quý vị nhìn vào cái thặng dư về hối đoái của Việt Nam, chúng ta cảm thấy có một sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên, bỏ vào ngoặc kép, là sự tăng trưởng đó một cách rất đột ngột sau khi có những cái áp lực kinh tế đối với Trung Quốc. Hai cái đó gần như là tỷ lệ thuận. Thành ra Việt Nam theo tôi nghĩ cần phải tìm một cái giải pháp, và cần phải xác định cái sách lược của mình, cái sách lược kinh tế của mình, và phải tìm một cái hướng để mà tránh bị chao đảo, thay vì là bị cuốn vào cái dòng này, dòng bão về kinh tế này, để cuối cùng không có giải pháp và cái người khổ nhất là người dân chứ không là ai cả. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, và cũng có một cái mở mặt mà chúng tôi cũng nghe được trong dịp này, người ta nói rằng là thường thì sau Tết ở Việt Nam là hay có những vấn đề kinh tế như thế lắm, trong đó có chuyện lạm phát này nọ cái khác, có khi phải in tiền này nọ, thì có khi là đấy là một trong các yếu tố thêm vào đó, thì đấy là cái ý kiến riêng tham khảo như thế. Thì còn bây giờ thì ông vừa nghe hai ý kiến trước đó, thì tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ thấy có điều gì muốn nói bổ sung hay không?
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương. Thì có hai cái vấn đề mà Việt Nam đang phải đối mặt. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái vấn đề về thuế quan của ông Donald Trump. Thì cái mục tiêu lớn nhất của ông Donald Trump đó là đưa các doanh nghiệp Mỹ về Mỹ sản xuất. Có nghĩa là cái nếu mà chúng ta nhớ là nhớ lại đấy, thì chúng ta sẽ có trong vòng vài thập niên vừa rồi đó, chúng ta có cái gọi là toàn cầu hóa, khi mà các cái công ty nước ngoài, đa quốc gia của nước ngoài là chuyển sang các nước đang phát triển Việt Nam để sản xuất và đưa vào Mỹ tiêu dùng. Thì cái quá trình đó nó khiến cho các nước như đang phát triển như Việt Nam đó có được cái lợi thế trong cái việc là nhận được những cái đơn hàng để sản xuất và tạo ra công ăn việc làm cho người dân. Nhưng mà khi mà cái chính sách của Mỹ bây giờ đó là họ là muốn là chuyển các doanh nghiệp về lại Mỹ, tạo công ăn việc làm cho Mỹ, bởi vì trong suốt một thời gian dài là cái ngành sản xuất của Mỹ đó đã đi xuống, và là nó cho nên là dẫn đến là một cái chuyện là khi mà ngành sản xuất anh đi xuống đó, là nếu mà anh không có cái khả năng phục hồi đó theo một thời gian dài đó, cái thị nền kinh tế nó sẽ đi xuống được, bởi vì nền kinh tế nó không thể nào mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ hoặc là một cái tỷ lệ lớn dịch vụ kéo dài được. Chúng ta nhìn sang châu Âu, chúng ta sẽ thấy châu Âu nó không còn sản xuất nữa và nó chỉ còn là chủ yếu là dịch vụ. Cho nên là cuối cùng khi mà anh mà sản xuất dịch vụ không thì theo thời gian là cái số lượng kỹ sư, số lượng những người làm kỹ thuật nó sẽ giảm xuống, và cuối cùng mà dẫn đến là cái ngành kỹ thuật nó sẽ không còn bắt kịp cái thế giới nữa. Đấy, bởi vì khi mà anh những kinh cầu về kỹ thuật, nhân lực kỹ thuật nó không còn thì anh sẽ không thể nào phát triển những ngành kỹ thuật. Cho nên là ông Donald Trump cũng nhận thấy được điều đó, nên đó là cái lý do mà ông đưa các ngành sản xuất về lại Mỹ. Bởi vì khi mà anh có một cái nhu cầu về nhân lực sản xuất thì anh dẫn đến có một cái nhu cầu về những cái người, về kỹ sư, về những người và nghiên cứu những ngành sản xuất nữa, thì nó sẽ đẩy ngành công nghiệp hóa của Mỹ tiếp tục nó phát triển để trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Đó là chuyện đầu tiên. Mà khi mà những cái ngành mà sản xuất nó quay trở lại Mỹ đó, thì chỉ có những cái ngành nào mà họ không thể nào mà họ mất gọi là không có lợi thế cạnh tranh đó, thì chỉ còn ở lại Việt Nam thôi. Cho nên cái Việt Nam nó sẽ đối diện với cái chuyện tình trạng là những cái ngành FDI nó sẽ vào Việt Nam nó sẽ ít lại, và khi mà FDI vào Việt Nam ít lại có nghĩa là cái nguồn vốn vào Việt Nam cũng sẽ chậm lại, là một cái chuyện. Thứ hai nữa là cái thất nghiệp nó sẽ tăng lên. Khi mà nền kinh tế Việt đi xuống đó, kinh tế Việt Nam đi xuống đó, dẫn đến là cái ngoại tệ nó cũng, cái dự trữ ngoại tệ nó cũng ít lại. Việt Nam một cái vấn đề nữa là Việt Nam hiện nay là quyết tâm là tăng trưởng kinh tế bằng cách bơm tiền vào để mà đầu tư công, và năm 2024 đó thì Việt Nam đầu tư cái tổng dư nợ tín dụng Việt Nam là 15 triệu tỷ. Năm 2025 đó thì họ dự đoán họ muốn là tăng gấp đôi, tức là lên là 30 triệu là 30 triệu tỷ. Cái số đó là rất là lớn, và dẫn đến là cái chuyện là như thế nào. Chúng ta hình dung là đồng đô la Mỹ như một tài sản và đồng Việt Nam như một tài sản. Khi mà cái tài sản như là một cái hàng hóa, khi mà hàng hóa đồng Việt Nam nó tăng lên thì dĩ nhiên là cái tiền Việt Nam nó chắc chắn là sẽ nó mất giá so với đồng Mỹ ngay lập tức. Bởi vì nó là một cái hàng hóa thôi. Khi một cái hàng hóa này tăng lượng cung thì chắc chắn là giá nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Cho nên là cái chuyện mà hiện nay là mới nhích một xíu thôi, lên hơn 25 ngàn một đồng đô la Mỹ. Tôi nghĩ là cái số này nó chưa có nhiều. Việt Nam, cái đồng Việt Nam, nếu mà Việt Nam mà đã cung tới 30 triệu tỷ đồng trong năm 2022 thì cái mức mà thay đổi giá nó có thể lên 26, 27, thậm chí 28 ngàn đồng Việt Nam một đô la Mỹ. Đó là chuyện bình thường. Và lạm phát nó sẽ tăng lên cũng phải là hai con số, cũng không phải là một con số như hiện nay. Hoặc là những con số mà báo chí chính quyền Việt Nam hiện nay đang công bố. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái chính sách vĩ mô của Việt Nam hiện nay nó không có, nó tạo ra cái sự ổn định về nền kinh tế, và chắc chắn là Việt Nam nó sẽ gặp những xáo trộn rất lớn trong cái thời gian sắp tới. Bởi vì cái mô hình trước đây, cái mô hình là tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, nó đã phá sản khi mà cái chiến lược của ông Donald Trump đã đưa cái doanh nghiệp về Mỹ. Cho nên cái vấn đề Việt Nam hiện nay họ phải nhìn vào cái chuyện là tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế, nó đòi hỏi một cái góc nhìn rất là xa, đòi hỏi phải tăng năng suất lao động như thế nào, đòi hỏi phải đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước vân vân, đầu tư vào cơ cấu vốn, rất là nhiều cái vấn đề mà Việt Nam phải cùng phải xem xét, thậm chí là cái vấn đề liên quan tới cái chuyện gọi là sở hữu chéo các ngân hàng. Các ngân hàng nó họ bơm tiền vào các doanh nghiệp sân sâu của họ là chủ yếu trong bất động sản, nó khiến cho cái nền kinh tế là thay vì hấp thụ vốn vào những cái ngành tạo ra năng suất lao động cao thì lại chuyển sang những cái ngành như bất động sản nó không tạo ra năng suất lao động cao. Có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải thảo luận, và tôi nghĩ là tôi nên ngừng tại đây và nhường lời cho một cái vị diễn giả khác.
Vâng, thưa ông Nguyễn Tường Tuấn, tham gia chương trình từ Chicago, Illinois. Một cái khía cạnh người ta đặt ra là đấy, như bây giờ người ta thấy rằng là có cái câu chuyện là chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì cũng đã tuyên bố đấy và áp đặt một số những chính sách về thuế quan đấy ở một số các cái nước mà ngay từ khu vực thôi là liên quan Trung Quốc. Và người ta cũng đã biết rằng là giao thương giữa Trung Quốc với Việt Nam thì như thế nào, từ vấn đề có một dạng chuyển những cái hàng hóa hoặc là những cái có xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc, kể cả từ khâu nhiên liệu thô vân vân thì sang Việt Nam, thì người ta cũng đã có đề cập khá nhiều. Thế thì bây giờ trong cái tình hình như thế thì không biết là tới đây thì nó có thể ảnh hưởng như nào tới kinh tế của Việt Nam, rồi thì cái chuyện đàm phán giữa Việt Nam với Hoa Kỳ tới đây thì nó có dễ dàng không, giao thương của hai nước trong thời gian tới đây nó có dễ dàng không, kể cả chuyện về mặt kinh tế thương mại mà còn cả vấn đề địa chính trị nữa thì ra sao, thưa ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quốc Phương rất là nhiều. Tuấn có đọc sơ sơ một số những cái comment của quý vị khán thính giả ngày hôm nay, thì Tuấn thấy là người dân Việt Nam trong nước đó nhận thức cái vấn đề này rất là rõ ràng, là vì đã có vị nói rằng người dân đi làm ra kiếm tiền bao nhiêu thì là mua vàng hay đổi đô la, tức là ngay từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ, đồng tiền Việt Nam không có giá trị gì với ngay chính người Việt Nam. Đã. Chứ đừng có nói đi đâu xa. Tuấn còn nhớ là cách đây cũng khá lâu, Tuấn đi qua bên Campuchia tại phi trường và dùng tiền Hồ Chí Minh để đổi. Thì nhân viên đổi tiền ở phi trường họ từ chối, họ nói ở đây chúng tôi không nhận đổi tiền Việt Nam. Anh có đô la thì anh đưa ra chúng tôi đổi. Đã. Thành ra rằng là cái vấn đề này người Việt trong nước biết rất là rõ. Bây giờ chúng ta hãy nói đến xem là cái chính sách sắp tới của Tổng thống Donald Trump ra làm sao. Đã. Thì xin thưa với tất cả quý vị khán thính giả đó, trong tuần qua đó, Tổng thống Donald Trump có nói là như thế này. Trong tuần tới, tức là tuần này, đã, mà hôm nay là ngày thứ năm ở bên Mỹ rồi, thì ông nói rằng là tôi sẽ công bố thêm tên của một số quốc gia nữa sẽ áp đặt cái chính sách là đánh thuế. Thế thì Tuấn nghĩ rằng là với cái con số mà thâm hụt thương mại 123 tỷ đô la đó, đấy là một cái điều mà rất là đáng lo ngại cho chính quyền Việt Nam. Tổng thống Trump ông không thể nào mà ông bỏ qua cái chuyện này được hết. Nhất là khi mà mình nhìn vào đối với lại đồng minh ngay bên cạnh là Canada, đối với Mexico, và ông còn đe dọa cả châu Âu nữa, thì không có cái lý do gì mà Việt Nam mà thoát được cái chuyện này hết. Cho nên là Tuấn tin rằng là chúng ta chờ đợi trong một tuần hoặc là hai tuần nữa để xem cái biến chuyển nó như thế nào. Và nếu mà bất cứ một cái biến chuyển nào ở Hoa Kỳ, thí dụ như là Tổng thống Trump tuyên bố rằng là sẽ áp đặt thuế với Việt Nam, thì tình hình về tài chính cũng như là thương mại Việt Nam sẽ thay đổi ngay tại chỗ. Tốt hay xấu thì xin để quý vị mỗi người đánh giá lấy, nhưng mà chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Xin hết.
Vâng, thì trước khi chúng ta chuyển sang cái phần tiếp theo nữa, vòng tiếp theo đấy, thì trao đổi tiếp theo thì không biết quý vị có muốn có cái bình luận gì nữa hay không? Vâng, bổ sung không? Chúng ta thấy ông Lê Minh Nguyên đã giơ tay. Xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California.
Tôi thì muốn chia sẻ là chỗ là khi mà cái thế giới càng ngày càng văn minh, truyền thông và vận tải càng ngày càng nhanh chóng. Chúng ta thấy bây giờ những truyền thông, rồi bây giờ chúng ta ngồi ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta có thể gặp nhau ở đây, chúng ta có thể nói chuyện được. Vận chuyển cũng vậy. Thành ra do đó cái quả địa cầu nó trở thành là cái ngôi làng của thế giới, nó trở thành là ngôi làng, thành ra cái vấn đề toàn cầu hóa là một cái xu hướng có thể nói là không thể nào cưỡng lại được. khi mà quả đất càng ngày càng nhỏ và chúng ta đi đứng khắp nơi dễ dàng, hàng hóa vận chuyển dễ dàng, lao động cũng vận chuyển một cách dễ dàng. Thành ra cái vấn đề toàn cầu hóa nó đưa tới cái vấn đề mà nó thiệt hại một số những cái quyền lợi của cái thời đại kỹ nghệ. Thời đại kỹ nghệ thì cái quyền lợi nó, nhưng mà qua thời đại thông tin thì cái quyền lợi bị mất đi. Thành ra nó đưa tới hiện giờ, theo cái nhìn của tôi, nó là có một cái phản ứng rất là mãnh liệt lại cái vấn đề toàn cầu hóa. Thành ra mấy nước nhỏ thì dĩ nhiên, nếu mà chúng ta học kinh tế, bài học vỡ lòng của kinh tế là gì? Là kinh tế thì có ba yếu tố là tài nguyên, lao động và tư bản. Những cái nước nào mà có hết cả ba cái yếu tố đó thì dễ phát triển kinh tế, còn không có thì phải tìm đi nơi khác để mà phát triển. Thí dụ như Trung Quốc trước đây thời ông Đặng Tiểu Bình thì chỉ có lao động là rẻ thôi chứ chưa có cái gì cả, thì ông ta là mở cửa, ông ta cho đầu tư. Thì trở lại vấn đề Việt Nam cũng vậy, muốn phát triển thì cũng phải có ba yếu tố đó, yếu tố nào thiếu thì phải tìm ra bên ngoài. Hiện giờ Hoa Kỳ, khi mà vấn đề tư bản Hoa Kỳ, tư bản thì dĩ nhiên là đối với họ là cái lợi nhuận, là cái bottom line là quan trọng nhất. Thành ra do đó mà vì vấn đề lợi nhuận họ đem tư bản đi ra những cái nước ở trên thế giới bên ngoài. Nhưng mà bây giờ là cái chuyện đó làm, khi mà làm tới nơi tới chốn thì đưa tới cái vấn đề là Hoa Kỳ có thể bị thất thiệt, bị bất lợi. Thành ra cái xu hướng của Tổng thống Trump cũng như là của Hoa Kỳ bây giờ là trở về vấn đề không phải quốc tế hóa mà quốc gia hóa, tức là mang những cái sự sản xuất đó về bên trong nước. Thành ra cái điều mà tôi muốn đóng góp đây, muốn nói là hiện giờ nó có một cái backlash, một cái phản ứng ngược lại với cái vấn đề toàn cầu hóa, mà nước lớn nhất, mạnh nhất ở thế giới, super power, siêu cường là Hoa Kỳ đang làm cái chuyện đó. Thành ra dĩ nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái xu hướng mà của những nước nhỏ muốn phát triển bằng cách dựa vào toàn cầu hóa. Thành ra do đó Việt Nam là nước nhỏ đang dựa vào toàn cầu hóa, dựa vào xuất khẩu, sẽ chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng. Xin hết.
Vâng. Bây giờ thì nếu không có bình luận ngắn nào thêm nữa, thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần sau. Chúng tôi thấy ông Nguyễn Đại Ngữ giơ tay, vâng, xin mời kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ.
Vâng, tôi xin cảm ơn Phương Tô Rân, rất là xin ngắn gọn để anh Phương có thể chuyển tiếp tới đề mục sắp tới của chương trình. Thưa quý anh, nếu mà chúng ta vẽ một cái bản đồ ra, chúng ta làm dấu những nước target, những nước mục tiêu kinh tế của cái sách lược American First và đưa kinh tế ngược trở lại Hoa Kỳ của ông Trump, của chính quyền Trump, thì chúng ta sẽ thấy ngay đó là những nước nằm sát Mỹ và những nước nằm sát Trung Quốc. Thành ra đối với tôi, thưa quý anh, ông Peter Navarro, ông nhắm rất rất là kỹ tới cái tình trạng. Tôi có được may mắn nói chuyện cả với chính trị gia salon của Mỹ, tôi dùng cái chữ đó, tôi hay chọc họ, tôi nói mày là chính trị gia salon theo tiếng Việt Nam của tao. Rồi những người rất là bình dân thì họ mới thấy rõ ràng một điều, thưa quý anh, rõ ràng một điều, những nước có chấm đỏ của ông Trump là những nước nó họ gọi là product wash, những nước rửa hàng để giải quyết cái vấn nạn bị bao vây, bị Trung Quốc, bị Mỹ, nói thẳng ra bị Mỹ bao vây về kinh tế. Thành ra đối với tôi, những nước đó, những nước như Việt Nam, Mexico hay là Canada bị ảnh hưởng một cách trầm trọng vì đã chấp nhận trở thành là nơi rửa hàng cho Trung Quốc. Khi tôi nhấn mạnh điều đó, tôi không biết anh Vũ và quý anh có đồng ý hay không, nhưng nếu Việt Nam muốn cải thiện cái tình trạng đó, cần phải có những sách lược, tôi đồng ý với anh Vũ, cần phải có những sách lược rất là tinh tế về kinh tế, để có thể tự tháo gỡ mình và tìm được một cái chỗ dựa kinh tế khá mạnh để có thể ổn định đất nước và đưa đất nước đi lên kỷ nguyên mới như ông Tô Lâm đã mong muốn hay là đã trình bày. Cảm ơn Phương.
Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chuyển sang cái đề mục tiếp theo. Thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5, bình điểm các tin tức, vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần. Kính thưa quý vị, Thì như quý vị biết là tuần này thì Quốc hội Việt Nam khóa 15 thì đang nhóm họp từ hôm thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2025, kỳ họp bất thường thứ 9. Trong đó, theo một phận giới quan sát thời sự chính trị Việt Nam, thì một trong những cái nội dung mà quan trọng nhất được cho diễn ra đây ấy, đó là cái việc chính thức hóa rồi phê chuẩn chuẩn y trên cơ sở đã được Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương của Đảng này chỉ đạo và định hướng đấy. Một số những cái điều chỉnh tái phối trí tinh giản về cơ quan bộ ngành nhân sự mà liên quan tới các cái cơ quan, các tổ chức thiết chế quyền lực của nhà nước, của chính quyền đấy, rồi thì chính phủ rồi các đấy, từ cấp trung ương cho đến tận xuống địa phương, và cho tới các cái điều chỉnh bổ sung sắp đặt một số cái nhân sự cấp cao khác nữa mà có thể là đáng chú ý, được cho là trong cái quá trình chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nếu không có gì thay đổi thì sẽ diễn ra trong vòng khoảng 5 năm nữa, mà vào cơ cấu vào các cái ban lãnh đạo, các cái nhánh quyền lực quan trọng của nhà nước và chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì câu hỏi ở đây trước hết là sau khi ngày họp thứ hai của kỳ họp bất thường này, tức là hôm nay đó, thì không biết là quý vị thấy có điều gì muốn nhấn mạnh hoặc là cập nhật hoặc là có nhận định nào muốn đưa ra đấy, đặc biệt là nhìn vào vấn đề cái nhân sự đấy và cái thực chất đằng sau cái sự tái phối trí này ấy, nó là cái gì, cái mục đích chính trị của nó là cái gì đấy, đặc biệt là có lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Thì tiếp theo thì một lát nữa thì chúng tôi sẽ có một câu hỏi nữa, nhưng mà cái phần này trước hết là như vậy đã. Thì bây giờ thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ mở lời phần này, xin mời ông.
Dạ, xin cảm ơn Bác Phương. Thì chúng ta trong một thời gian dài chúng ta biết là cái Quốc hội Việt Nam là giống như là nó chỉ đóng vai trò là một con dấu cao su thôi. Đặc biệt là sau khi mà Bộ Công an bắt hai ông Vân và ông Nhưỡng, thì cái Quốc hội Việt Nam họ cũng trở nên là ngoan ngoãn nghe lời những cái ý kiến bên Bộ Chính trị. Nếu mà cho nên vì vậy mà chúng ta theo dõi cái những cái hoạt động của nghị trường Việt Nam á, chúng ta thấy là trong những cái năm gần đây hầu như là họ không có những cái ý kiến gì hay là những cái đề xuất gì nó tiêu biểu cả, hồ sơ gì từ Việt Nam, từ những cái Bộ Chính trị đưa ra thì bên Quốc hội ngoan ngoãn thông qua thôi. Cho nên tôi không nghĩ là mình sẽ kỳ vọng gì từ những cái cuộc gọi là đại hội bất thường hay là bình thường của Quốc hội cả. Cái chuyện mà ông Tô Lâm và cái Bộ Công an của ông đang điều phối cái chuyện gọi là cải cách hành chính Việt Nam, thì nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất á, là tăng cường cái quyền lực của Bộ Công an. Thứ hai là xuất hiện nhiều lãnh đạo Bộ Công an nắm những vai trò chủ chốt trong chính quyền trung ương và trong chính quyền địa phương. Và thứ ba đó là cố gắng tinh giảm những cái cơ cấu quản lý chính quyền, chẳng hạn như họ muốn là dẹp chính quyền huyện, tăng vai trò chính quyền xã. Mục đích là gì? Mục đích là họ nghĩ là chính quyền xã thì gần dân hơn và kiểm soát dân dễ dàng hơn. Chính quyền huyện thì nó nằm ở giữa thì nó cắt giảm cũng được. Và cái chuyện thứ ba nữa là tăng, họ giảm bớt bộ ngành để mà ông Tô Lâm có thể kiểm soát nó dễ hơn. Đấy, thì chúng ta thấy là nó cái mục đích như vậy, và thậm chí là họ muốn là cắt giảm 20% cái công nhân quyền chức của chính quyền. Nhưng mà tại sao mà con số 20% mà không là 30% mà 40%, hoặc là cắt giảm bộ ngành nào, cho đến chúng ta không biết được là họ muốn làm cái gì. Thậm chí là khi mà nhà báo hỏi ông Tô Lâm là bây giờ anh muốn cắt giảm như thế nào, thì ông Tô Lâm vẫn nói một cách lần chừng đó là chúng ta còn phải nghiên cứu và chúng ta đánh giá. Nhưng mà làm một cái người lãnh đạo thì trước khi anh đưa ra một chính sách thì anh phải có một sự nghiên cứu và đánh giá bên trong bởi những cái người cố vấn của chính mình trước khi anh có thể đưa ra một cái lời nói hay một lời phát biểu, chứ anh không thể nào đưa ra một cái con số chung chung sau khi người ta hỏi thì anh bảo là anh vẫn đang trong quá trình đánh giá và xem xét, như vậy nó không được không. Cho nên là cái mục tiêu cuối cùng là như tôi có đề cập, đó là cái mục tiêu cuối cùng ông Tô Lâm là ông vẫn cố gắng duy trì quyền kiểm soát của đảng và của nhà nước. Chúng ta chưa thấy bất cứ cái điều gì thể hiện một cái kỷ nguyên mới là một cái kỷ nguyên cải cách thể chế sang một thể chế dân chủ. Và khi mà không có một cái gọi là cái dân chủ trong người dân đó, thì không có sự đóng góp của người dân vào tiến trình gọi là làm chính sách, là tiến trình tạo nên sự phát triển mới của Việt Nam. Cho nên là cái chuyện mà ông Tô Lâm, cho dù ông cải cách, sát nhập hay là chuyện tinh giảm này kia, thì cuối cùng nó cũng không đi đâu vào đâu cả. Bởi vì cái nhân sự trong chính quyền nó vẫn như vậy. Cho dù anh có 10 người chỉ con ông cháu cha ngồi trong cái chính quyền, anh giảm bớt 2 người thì cũng còn 8 người thôi, thì họ cũng không làm việc gì cả. Anh cần phải có những người công chức mới có năng lực, có trình độ đi vào trong chính quyền, thay máu chính quyền, thì họ mới có làm được những cái chính sách mới, giám sát cái chuyện thực hành chính sách mới. Hoặc là anh cũng phải có sự bầu cử để mà chọn ra những người lãnh đạo mới từ cấp trung ương, cấp địa phương, thì họ mới có những chính sách mới, có những góc nhìn mới. Nên đằng này anh không cải cách thể chế theo hướng dân chủ thì anh chắc chắn là anh sẽ thất bại. Và tôi xin nhường lời cho cái diễn giả kế tiếp.
Vâng, thưa kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ, không biết là ông đã nghe ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ, thì ông có cái bình luận hay bổ sung gì thêm không? Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm ông là trong dịp này thì chúng tôi cũng nghe ý kiến từ một bộ phận trong giới quan sát đấy, thì họ đang đặt ra cái câu hỏi là thực chất ra của tất cả câu chuyện này nó là như thế nào, nó chuẩn bị cho đại hội, nếu là nó chuẩn bị cho đại hội 14 để cơ cấu vào nó như thế nào đấy, thì nó chuẩn bị như thế nào, cái bước tính xa nó ra làm sao. Thế rồi thì người ta cũng nói thế, nhưng một số khi nhân sự mà người ta đang rơi vào cái sự quan tâm, đó là trường hợp của những người như là ông Vũ Hồng Văn. Thì ông Vũ Hồng Văn thì là bây giờ thì đã được cơ cấu thành là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Thì trước đó thì ông làm phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương. Đấy, thì là như vậy. Thế người ta cũng rất là quan tâm, một lần nữa người ta còn quan tâm rất là nhiều nữa tới trường hợp Nguyễn Duy Ngọc. Đấy, và người ta xem xét những vấn đề, cái tầm nhìn là như thế nào. Thì không biết là ông có cái bình luận gì không về cái khía cạnh đó, theo ông là có cái sự chuẩn bị hay không, và nếu khó thì nó định như thế nào, kế hoạch đó định ra làm sao tiếp tới đây, nhắm vào cái gì?
Vâng, cảm ơn Phương. Đối với tôi, thưa quý anh, ngoài những cái nhận định của anh Vũ, tôi thấy rằng đây là một cái điều mà cách đây khoảng một năm, khi những người bạn có liên quan đến chính trị đưa tới tôi một cái nhận định, đây là một cái tiến trình của cái state control, có nghĩa là công an hóa. Tôi lại hơi ngại ngùng khi chấp nhận cái nhận định đó, là tại vì tôi cũng có một ít sâu bên trong lòng, tôi cũng có một cái ý nghĩ là ông Tô Lâm sẽ làm một cái sự khác biệt nào đó cho đất nước. Nhưng tôi không ngờ rằng là anh Tô Lâm lại làm những cái điều khác biệt cho Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải cho đất nước. Thành ra, thưa quý anh, đối với tôi có hai điều mà tôi nhận thấy sau cái đợt này. Điều thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố gắng để không còn là Đảng Cộng sản Việt Nam trước mắt của người dân. Là tại vì họ bắt đầu thấy sự thất bại nếu còn áp đặt một cái hệ thống tư tưởng như vậy. Họ sẽ dân sự hóa, nhưng mà bên trong lòng, nghĩa là ngoài vàng trong đỏ, đại khái gì đó. Và cái điều thứ hai mà tôi nhận định được, tôi thấy được rằng đó, ông Tô Lâm đang cố gắng smooth out, đang cố gắng có xây dựng những quan hệ đối với lại phe của miền Nam. Mà đối với tôi thì rất đau buồn, luôn luôn cái tình trạng tâm lý đó và cái tình trạng phân chia quyền lực đó vẫn luôn luôn tồn tại dù sau 50 năm. Ông Tô Lâm đang cố, đang có những cái hành động để có thể thay đổi cái tình cảm Nam Bắc đó, nhưng mà lại cũng có những cái kết quả giống như trường hợp của ông Ngọc hay là ông Vân, nó gửi ra những cái tín hiệu chưa chắc đã có sự ổn định về tình cảm đó. Và nếu ông Lâm muốn đạt được cái mục tiêu cuối cùng của ông, theo tôi nghĩ thì ông sẽ nỗ lực tiếp tục để mà xây dựng và đáp ứng một vài cái nhu cầu và đòi hỏi về nhân sự của phe miền Nam, nhưng mà cũng không cũng sẽ cố gắng để mà giữ cái majority, giữ cái đa số của phe cánh của ông Lâm để có thể tiếp tục thực hiện được hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là biến đổi cái hình ảnh của một chính quyền mở ngoặc đóng ngoặc có vẻ vừa bước ra xa về chủ thuyết cộng sản, nhưng mà lại cá nhân và có một phe trong đó lại nhấn mạnh chủ thuyết cộng sản như là một cái cứu cánh của chế độ. Thành ra tôi nghĩ là ông Tô Lâm đang ở trong một cái tình trạng trong héo ngoài tươi. Nếu ông không xây dựng được cái đa số của cái gọi là hệ thống cầm quyền của ông, và vì lý do đó mà ông sẽ bằng mọi giá sẽ giữ cái đa số, và khi ông Tô Lâm giữ đa số có nghĩa là một cái tiến trình cách mạng công an hóa của Việt Nam đang tiến. Và tôi nghĩ rằng là nếu cái mức phản ứng của người dân thấp như thế này, và nếu những người có miệng như anh Huy Đức, như những anh khác bị chặn lại, thì cái cuộc cách mạng của ông Tô Lâm có thể sẽ đáp ứng được cái mong muốn của ông. Đó là suy nghĩ của tôi, thưa anh Đức.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang một cái câu hỏi tiếp theo đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ với hai vị khách mời mà chưa có phát biểu ở vòng này đó. Thì đó là cũng có ý kiến họ cho rằng là ông Tô Lâm đã làm một số công việc mà có lẽ là cũng nên có một cái đánh giá nào đó, vì chăng đó chẳng hạn như là cái đề xuất đề án ấy là đã được đưa ra gần như là có thể là đáp ứng cả về vấn đề về mặt liên quan đến tài chính, về ngân sách nữa. Từ lâu nay người ta cho rằng là theo cái nguồn ý kiến này mà chúng tôi đã nghe được và tham khảo được, từ lâu nay là gần như là có một cái hệ thống ít nhất là kép vừa về mặt chính quyền và mặt đảng, cái nó áp lực về ngân sách rất là lớn để chi tiêu cho vận hành hoạt động của bộ máy của các nhân sự ấy đó. Thì bây giờ chẳng hạn như riêng trong cái này thì cái đề án mà đã được công bố gần đây và truyền thông Việt Nam cũng đã thảo luận và công bố đề cập rất nhiều đấy, thì chẳng hạn như là đã có những tái sắp xếp ngay trong đảng thôi, như là sắp nhập những ban nọ ban kia, như ban tuyên giáo trung ương, ban dân vận trung ương, thế rồi thì là ban đối ngoại trung ương thì chuyển các nhiệm vụ chính về bộ ngoại giao đó. Và bây giờ thì chúng ta biết là bây giờ sau khi mà đã có các điều chuyển đó thì ông nguyên trưởng ban đó thì bây giờ đã chuyển sang phụ trách cái một văn phòng trung ương đảng đó. Thì thế rồi thì nó khép vào một số cơ quan như là vấn đề hội đồng lý luận trung ương, hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương, hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương, về học viện chính trị quốc gia, cái đề xuất là cái phương án như vậy thì trước đây chưa thấy có ai làm đấy, hoặc là có thể ai đề xuất, nhưng mà quan trọng nhất là đề xuất những hành động làm. Thì đấy là những cái rồi thì vấn đề nữa là các cái kết thúc hoạt động của một số những cái, và đây như là một số vị khách mời đây đã tham gia rồi các chương trình thảo luận đấy, như là một số những cái báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi thì giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân chịu trách nhiệm thực hiện sắp xếp cái gọn cái tổ chức bộ máy và biến chế vân vân ấy, liên quan tới cái báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vân vân. Thì đấy là một vài cái góc nhìn đấy, người ta nói là chưa có xảy ra, và cái này nó có thể đặc biệt là liên quan đến vấn đề về chẳng hạn như đưa cái ban đối ngoại trung ương như bạn ấy đã nói đấy, về bộ ngoại giao cái phần chức năng này nọ khác, thì đấy là những điểm mà người ta cho rằng là cần đánh giá thêm xem là nó như thế nào. Thì bây giờ thì cái câu hỏi phần tiếp theo này như thế này, thưa quý vị, đó là nhìn ra quốc tế thì tại Hoa Kỳ hiện nay như quý vị biết ấy, như là một ví dụ ấy, thì dường như là cũng đang diễn ra một số cái động thái về cái tái phối trí nhân sự, bộ máy, tổ chức quyền lực nhà nước, chính phủ, các cái cơ quan đấy rất là quan trọng, các bộ nào bộ kia, kể cả liên quan cơ quan truyền thông. Thì mặc dù là có những cái sự khác biệt đương nhiên rồi, giữa các hệ thống có sự khác biệt, mặc dù vậy đấy thì theo quý vị thì có cái điều gì mà Việt Nam theo quý vị là nên quan tâm học hỏi rút kinh nghiệm, chẳng hạn là cái điều gì nên học và cái điều gì nên tránh hay là không, thì và vì sao, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn trước. Xin mời ông Tường Tuấn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Chúng ta đồng ý là hiện nay đó là Tổng thống Trump đó đang gặp khá nhiều khó khăn của phe đối lập Đảng Dân Chủ trong cái vấn đề là ông muốn trong sạch hóa rồi kiểm soát ngân sách Thế thì bây giờ đó, nói ngay là tình trạng Hoa Kỳ thôi, là một đất nước dân chủ mà thay đổi đó còn vất vả như vậy. Tuấn mong rằng là ông Trump ông sẽ thành công, nhưng mà không có dễ, con đường đi không có dễ, phải nói thẳng một câu là như vậy. còn luật pháp, còn thừa kiện, còn rất là nhiều. Bây giờ quay trở lại Việt Nam, thì Tuấn nghĩ rằng là Việt Nam là không cách nào mà thay đổi được hết. Xin lỗi quý vị, Tuấn trở thành một người bi quan trong cái vấn đề này. Tại sao? Làm sao mà thay đổi được khi mà toàn bộ cái chính quyền Việt Nam vẫn là do người Cộng sản nắm giữ? Họ dùng người của họ. Từ trước đến giờ như vậy, cái chính sách ngày xưa đến giờ đó là hồng hơn chuyên. Đã. Thế ra vì cái chính sách đó đó cho nên họ tạo ra tất cả tầng lớp. Nếu mà quý vị ở Việt Nam thì quý vị biết, ngay cả đứa con mình đi xin vào tiểu học cũng phải đút lót. Đã. Chỗ nào cũng phải có cái đóng góp hết đó, không có kiểu nào mà không hết đó. Tất cả các hãng là phải biết cái luật là 10%, tất cả như vậy. Thế thì cả một cái hệ thống này nó còn tồi tệ hơn Hoa Kỳ gấp 1000 lần. Nó không phải là đầm lầy nữa mà nó là cả một cái biển lầy. Đã. Bây giờ làm sao mà một mình ông Tô Lâm mà chỉ đưa ra vài cái câu nói rằng là sẽ điều chỉnh, rồi sẽ tái phối trí, rồi sẽ tinh giảm cơ quan. Tinh giảm gì? Toàn là con cháu các cụ cả. Đã. Nếu mà cắt anh này thì lại đụng đến các cụ kia, đụng đến các bô lão, đụng đến các này nọ các thứ. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó là cái sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là họ không có chú trọng đến cái việc đào tạo nhân tài. Từ xưa đến giờ, Tuấn ở bên đó Tuấn biết, không có một cái gì đào tạo hết, họ chỉ sử dụng người Việt Nam, người dân trong nước là một cái loại gọi là nhân công rẻ. Cho nên là tất cả các hãng gì đó là chỉ có phát triển bằng cách là gia công. Tức là các bạn ở nước ngoài đưa vào thì tôi lắp ráp có thế thôi. Nhưng mà không có đào tạo, không có đào tạo những cái con người để mà điều khiển những cái hệ thống đó. Thành ra bây giờ Tuấn phải nói thẳng một câu rằng là không thể nào mà trong sạch được. Đấy chỉ là một cái cách nói thôi. Một cách nói để mà nghĩa là cho lòng dân là yên tâm, đây tôi sẽ cố gắng. Thế nhưng mà bỏ ông này ra thì lại đưa ông kia vô, ông kia đằng sau lại là thuộc Bộ Công an. Một cái chính quyền mà công an trị như vậy thì chắc chắn rằng là không được rồi. Vậy thì bây giờ người Cộng sản Việt Nam, nếu mà họ thật sự họ yêu đất nước đó, hãy hướng đến người dân, hãy tìm hiểu và hãy can đảm để cho người dân có cất lên tiếng nói. Ông Huy Đức Tuấn không biết là 13 bài ông viết cái quái gì trong đó, nhờ ông phê bình. Thế thì tại sao mà chúng ta lại không lắng nghe những cái lời phê bình đó? Đấy là một cái bài học mà các nhà lãnh đạo chính trị Việt Nam cần phải học. Tổng thống Trump đó, khi mà ông lên nắm quyền trong cái nhiệm kỳ 2, ông sử dụng rất là nhiều người mà trước đây là chống đối ông, chửi bới ông, xúc phạm ông. Nhưng mà họ có tài năng. Và cái tài năng là cái quan trọng để điều khiển đất nước, chứ không phải là chung với đảng, hiếu với dân, không phải cái chuyện đó. Không phải là nghĩa là hồng hơn chuyên. Thành ra rằng là Tuấn không tin là có bất cứ một cái gì thay đổi ở Việt Nam hết. Thành thật mà nói như vậy. Xin các bạn ở trong nước tha thứ cho cái nhận xét này. Cảm ơn rất là nhiều.
Chúng tôi xin hỏi ông Tường Tuấn một chút trước khi chúng tôi lại mời tiến sĩ Linh Nguyên. Xin hỏi ông Tường Tuấn một chút là chúng tôi cũng có dịp này thì cũng nghe được một số những cái câu hỏi đấy, hoặc là một số những cái quan tâm đặt ra, thì không biết là nhân chuyện đây thì cũng chia sẻ với ông luôn. Tức là ông có bình luận thế nào đấy về cái chuyện là một số những cái nhân sự được sắp xếp, đẹp cách thức sắp xếp của Tổng thống Donald Trump, có cái điều gì mà nó Việt Nam học được không, có điều gì tranh cãi không mà đáng phải tránh ở đó. Thế rồi thì việc mà chẳng hạn như tái cấu trúc về những cái gọi là kể cả chuyện là tinh giản biên chế, rồi thì là thậm chí là đóng cửa, hoặc là có những cái đề xuất là đóng cửa một số cơ quan này nọ cái khác đấy, như là trong đó có những chuyện hoặc là tái phối trí USAID, hay là đề xuất đối với vấn đề của Bộ Giáo dục, hay là thậm chí đề xuất liên quan đến một số những cái cơ quan truyền thông chính thống của Hoa Kỳ đó. Thì ông có cái bình luận gì không, có điều gì mà theo ông là đáng học hay không, hay là có điều gì đáng tranh cãi hay không, mà đáng tránh hay thế nào thưa ông?
Vâng, cảm ơn cái câu hỏi đó rất là lý thú. Tuấn xin phép trả lời là như thế này. Khi mà thay đổi một chính quyền đó, thì cái chính quyền mới đó, người ta vào đến nơi thì nếu như mà thật sự muốn làm việc thì phải thay đổi cái guồng máy theo cái quan niệm của cái người chỉ huy. Và cái vấn đề này không phải là ông Trump quyết định, mà vấn đề này là hơn 77 triệu cử tri Mỹ đã bầu cho Tổng thống Trump. Thế thì trong thời gian ông ra tranh cử đó, ông hứa là chúng tôi sẽ phải quét sạch cái đầm lầy. Thế thì bây giờ đó, nếu mà chúng ta nhìn kỹ vào đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái bản thông tin vừa rồi đây đó, chẳng hạn như rằng là FEMA đã chi ra là 59 triệu đô la để mà trang trải chi phí cho di dân bất hợp pháp. Đó, tức là đã có rất là nhiều những cái vấn đề mà bây giờ mới khám phá ra được. Thành ra rằng là cứ để cho ông làm mới có 2-3 tuần thôi, để ông làm để xem là có cái gì không. Rồi còn cái guồng máy của chính quyền đó, thì Tuấn đang làm nghiên cứu về cái chuyện này đó, thì Tuấn coi sơ sơ qua có một số những cái báo cáo đó, thì trong đó cho biết đó là đa số nhân viên chính phủ Mỹ đó, được hưởng rất là nhiều quyền lợi tốt, và đa số, Tuấn không nói bao, Tuấn chưa có cái con số chính xác là vì không có mặt ở đây, thế nhưng mà cái con số mà Tuấn đọc được đó là đã có rất là nhiều nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ là đóng góp cho Đảng Dân Chủ nhiều hơn là đóng góp cho Đảng Cộng Hòa, tức là một cái rất là thiên vị. Rồi chúng ta thấy là vũ khí hóa Bộ Tư pháp, cả một cái Bộ Tư pháp, tại sao mà tội phạm đầy rẫy ở New York không truy tố mà loay hoay vào tập trung vào mỗi ông Tổng thống, cựu Tổng thống để mà truy tố. Thành ra có rất là nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, phải nói thẳng một câu là trong thay đổi đó thì có đau thương, sẽ có người thích, sẽ có người không thích, cái đó mình chấp nhận. Đất nước dân chủ mình phải chấp nhận chuyện đó. Nhưng mà hãy để cho ông ấy làm việc. Và chúng ta hãy xem những cái con số, Tuấn tin rằng là từ nay trở đi đó, là cái bộ của ông Elon Musk đó sẽ dần lần lượt, nghĩa là đưa ra những cái con số mà chúng ta giật mình, chúng ta sẽ không ngờ đến là chi tiêu một cách là vô tội vạ như vậy. Thành ra rằng là thay đổi nào cũng có đau thương hết. Thế còn Việt Nam đó thì có lẽ là đau thương còn gấp 1000 lần ở Mỹ nữa, là vì ít nhất đó là Mỹ cũng có cái hệ thống tam quyền, cũng có thể kiểm soát được đôi chút. Còn Việt Nam chẳng có tam quyền gì, chỉ có một quyền thôi. Đảng. Đảng cử dân bầu. Quốc hội cũng là người của đảng. Thế thì như vậy là chúng ta thấy rất là rõ ràng. Có một cái gì mà chứng minh cho thấy được là cái đảng đó đã làm việc trong sạch không? Bằng chứng là nhìn và xem thông tin ở trên YouTube đưa ra mỗi ngày. Hết ông chủ tịch này đến ông tướng nọ, đến ông tư lệnh. Xin lỗi quý vị. Đến ông tư lệnh hải quân, đến ông này nọ, tất cả là nhập kho hết, tất cả đi tù hết. Thế thì còn ai nữa? Cho nên rằng là thay đổi là một cái tiến trình rất là đau thương vô cùng. Nhưng mà nếu mà đất nước mà muốn tiến lên thì phải chấp nhận cái chuyện đó. Hoa Kỳ cũng như Việt Nam phải chấp nhận cái chuyện đó. Xin cảm ơn.
Dạ. Vâng. Thì như là ông Đại Ngữ vừa giơ tay không ạ?
Dạ đúng rồi, nhưng mà sau anh Lê Minh Nguyên ạ.
Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, thế giờ chúng tôi tiếp theo, chúng tôi xin mời tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi có theo dõi về vấn đề mà gọi là tinh giản bộ máy chính quyền của Cộng sản Việt Nam. Thì quốc hội, chúng ta thấy quốc hội họp vào ngày 12 tháng 2 này thì chỉ là cái mộc để đóng cho những cái gì mà đảng đã quyết định. Thì trong đó thì chúng ta thấy là họ muốn cắt khoảng 100.000 nhân viên, tức là khoảng 1/5, tức là 20% của tổng số nhân viên, và họ cho biết rằng là sẽ tiết kiệm khoảng 4.5 tỷ đô la trong 5 năm, mặc dù là phải chi ra là 5 tỷ, tức là cuộc đi buôn mà lỗ nửa tỷ, tức là bỏ ra tiết kiệm được 4.5 nhưng mà phải chi ra 5 tỷ cho cái hưu trí và cũng như là trợ cấp thôi việc. Thì theo cái nhìn của tôi á, là cái việc mà tinh giản bộ máy cồng kềnh của chính quyền Cộng sản Việt Nam là một cái điều đúng, nhưng mà đúng với nếu hội đủ một số điều kiện. Nhưng mà xét về những điều kiện ở đây thì chúng ta thấy rằng là ông không phải như vậy, tức là không hội đủ. Điều kiện đó là gì? Là điều kiện đó là từ lâu nay là bộ máy chính quyền cồng kềnh và gia tộc hóa chính quyền. Có nhiều cái tỉnh ở miền Bắc là ông bí thư cũng như là gia đình, con cái, dòng họ cháu chích gì đó nắm chính quyền và những cái cơ quan ở trong chính quyền hết. Thành ra nó đưa tới cái tình trạng là ngồi chơi sơi nước. Nếu mà tinh giản nó để mà đưa tới một hệ thống mà Mỹ nó gọi là merit system, một hệ thống tài năng chứ không phải là hệ thống trung thành, thì đó là một điều rất tốt và nó sẽ giúp cho cái đảng Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề mà cai trị đất nước hơn. Nhưng mà qua những cái gì tôi nhìn thì nó không phải là nó đưa ra cái merit system, tức là tinh giản mà để giữ được người tài mà bỏ những người bất tài, nhưng mà tinh giản đây để làm một cái bộ máy trung thành. là những người giữ lại những người trung thành, còn những người tài giỏi thì không có giữ lại. Nó điều như là anh Quốc Phương có nhắc tới trường hợp ông Vũ Hồng Văn về làm bí thư Đồng Nai, hay là ông Nguyễn Duy Ngọc được vào Bộ Chính trị và kiểm xếp của Kiểm tra Trung ương, thì đó là những người như ông Vũ Hồng Văn là ông là bên phía em vợ của ông Tô Lâm, rồi ông Nguyễn Duy Ngọc là người Bộ Công an của ông Tô Lâm đưa lên, tức là đây là rõ ràng là đưa những người trong gia đình và những người trung thành để mà chuẩn bị để vào cái Bộ Chính trị trong cái Đại hội 14 sắp tới. Bởi vì Bí thư Đồng Nai có thể vào được Bộ Chính trị, hay là ông Nguyễn Duy Ngọc thì chẳng những ở trong Bộ Chính trị rồi mà có thể trong tương lai là đi vào tứ trụ nữa. Thì hay là con của Nguyễn Tấn Dũng bây giờ làm Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn để chuẩn bị là nó là tới gần tới đại hội là lên bí thư để có thể vào Bộ Chính trị. Thì đó là những cái điều mà tôi thấy là ông Tô Lâm ông củng cố cái quyền lực của ông nhiều hơn là cái vấn đề mà làm cho cái bộ máy đất nước nó tốt đẹp hơn. Ông ta trong cái vấn đề củng cố quyền lực, ông ta đi đúng đường là ông ta biết lợi dụng cái địa thế địa chính trị của sông Hồng và sông Cửu Long, tức là lấy cái lực của miền Bắc và cái lực miền Nam là nơi mà hai cái quy tụ đông dân nhất để làm cái hậu thuẫn cho ông ta. Là do đó ông ta ngoài cái chuyện mà những cái người trong phe phái trong chính quyền ông ta nắm chính quyền, mà còn có những người trong cái phe phái miền Nam của ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chính quyền, thì như ta thấy là cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam có nhiều cái xí nghiệp quốc danh, mà những nhân viên trong xí nghiệp quốc danh cũng là những nhân viên trong chính quyền, mà xí nghiệp quốc danh thì là làm toàn là lỗ không, đào than cũng lỗ, làm điện cũng lỗ, khai thác khoáng sản cũng lỗ, cái gì cũng lỗ cả. Thì rõ ràng là đây là một bộ máy là nó nhũng lạm và nó cồng kềnh. Thì tinh giản là đúng, nhưng mà tinh giản để mà nó là để trong sạch quá, để mà giữ người tài thì nó mới là gọi là nó đúng nghĩa của tinh giản. Nhưng mà tinh giản ở đây để mà củng cố quyền lực cho đại hội thứ 14 sắp tới thì tôi nghĩ là nó không có giá trị của cái sự tinh giản. Còn nói là cái giống với so sánh với cái hệ thống của Hoa Kỳ đang làm, thì trước khi đi vào cái vấn đề Hoa Kỳ tôi cũng xin lỗi là tôi có những cái quan điểm khác biệt hơn là quý anh ở trong diễn đàn này, nhưng mà đây là quan điểm của cá nhân tôi. Tôi thấy rằng là ông Elon Musk cũng như là câu lạc bộ tỷ phú, họ có một cái lý thuyết rõ ràng, họ đã thảo luận nhau một lý thuyết rõ ràng, họ muốn là xây dựng một chính quyền độc đoán quả đầu mà siêu quốc gia, nó gọi là supranational, mà trong đó là chính quyền Hoa Kỳ với những cái người lãnh đạo chính quyền cũng như là bên phía Nga cũng như là bên phía Hung Gia Lợi là những nhà tỷ phú là họ nắm chính quyền, mà cái chính quyền đó nó cao hơn cái tầm vóc quốc gia. Và để thực hiện được điều đó thì phải cần có thực hiện với mệnh dịp phía hữu làm ra cái project 2025. Project đó là có khoảng 960 trang mà gần 1.000 trang. Dĩ nhiên họ làm ra project đó không phải là để ngắm mà là để áp dụng. Và hiện giờ là cái project đó đương đặt áp dụng. Thành ra do đó mà cái chính quyền mà tinh giảm, thí dụ như bây giờ tinh giảm cái chính quyền liên bang. Chính quyền liên bang thì chỉ cái nhân số là chỉ chiếm số tiền 16 tỷ trong cái ngân sách là khoảng 6.750 tỷ ngân sách. Đây là ngân sách của năm 2022 mà tôi đã nói. Thì làm chính quyền liên bang, nhân viên chính quyền liên bang là con số rất nhỏ trong cái ngân sách đó. Nhưng mà vấn đề ở đây là họ gì, bởi vì muốn xây dựng một cái chính quyền mà gọi là supranational về vấn đề mà độc đoán quả đầu, nên do đó họ cần phải giảm những cái hệ thống mà lâu nay là hệ thống gọi là merit system. Bởi vì trong lịch sử Hoa Kỳ nó có một cái hệ thống gọi là spoil system, tức là hệ thống hư thối, tức là trung thành chứ không phải tài giỏi, và họ đã bỏ từ lâu, từ cả trăm năm. Nhưng và họ dùng cái hệ thống merit system là những người mà professional, chuyên nghiệp ở trong cái vấn đề hành chính thôi, còn lãnh đạo đảng nào không thành vấn đề. Thì bây giờ cái hiện giờ với cái mẫu F mà họ bắt là phải ký để mà trung thành chứ thì mới ở trong chính quyền, thì cho thấy là chính quyền tinh giảm để mà dễ kiểm soát những người trung thành. rồi cái ngân sách của chính quyền là bây giờ hiện giờ đại đa số là để công tác cho những cái chương trình không gian của NASA, công tác ra bên ngoài cho ông Elon Musk chẳng hạn. Là những cái đó là những cái mà bên phía câu lạc bộ tỷ phú họ muốn là những cái phần đó là tinh giản để những phần đó để họ có thể họ lấy được cái cục trắc đó, những cái khế ước đó. Thành ra do đó với cái chính quyền hiện giờ là mà để mà gọi là tổ chức của Tổng thống Trump thì bên phía gọi là có giống hay không đối với Cộng sản Việt Nam thì tôi nghĩ là Cộng sản Việt Nam có lẽ ông Tô Lâm ông sẽ học theo cách này để mà ông sẽ làm cái chính quyền mà gọi là nó cũng là độc đoán mà cũng quả đầu theo cái ý ông muốn. Thì đó là những cái mà tôi thấy nó có thể giống nhau về sinh hết.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đại Ngữ. Chúng tôi thấy ông Tuấn giơ tay nhưng mà có lẽ chúng tôi mời ông Đại Ngữ trước rồi đến ông Tuấn vào thì theo cái thứ tự thì ông Ngữ đã giơ tay trước. Vâng, xin mời ông Ngữ.
Vâng, cảm ơn Phương. Tôi thấy đề tài này bắt đầu nóng cho nên nhiều người tranh tay vào không ạ. Nhưng mà sorry anh Tuấn, tôi đã đưa tay trước, chỉ thu anh Lê Minh Nguyên thôi. Thưa quý anh, nếu mà câu hỏi của anh Phương muốn nghĩa là moi đầu của chúng ta về những cái so sánh, đối với tôi thưa anh, nếu mà nhìn sơ quát thì có phải là ông Trump hay là ông Tô Lâm đều muốn tinh gọn phải không ạ? Cái đó có nghĩa là hai ông đều tốt cả hay sao? Thưa quý anh, đối với tôi đó, cái phương thức và cái tâm lý tinh gọn là cái điều xác định cái tốt cái xấu của nỗ lực tinh gọn. Mình nhìn sơ, ví dụ như anh Nguyên vừa nói về vấn đề gọi là metric, merit, về vấn đề khả năng của nhân viên. Thưa quý anh, tôi có liên hệ với lại một cái công ty gọi là Jet Propulsion Laboratory, là JPL ở Pasadena. Trong đó có một vài người Việt Nam làm, và những người Việt Nam làm trong đó đó, cái IQ của họ đó đại đa số là 160 trở lên. Nó làm tôi trước đó tôi ngồi nghĩa là uống hút thuốc hoặc là uống rượu uống bia để mừng khi tôi có được một cái IQ 142. Rồi tới khi so sánh lại mình mới thấy rằng là cái nhu cầu của những cái cơ quan đó họ đòi hỏi như vậy. Nếu như vậy trở lại vấn đề của ông Elon Musk, từ một cái nhóm 10 người lên 25 người lên tới bây giờ 100 người. Thưa quý anh, theo cái dữ liệu cái tin tức tôi biết thôi, trong 100 người đó IQ thấp nhất là 106, cao nhất là 183. Cái đó là con số hiếm. Và nếu một người khi muốn tinh gọn sử dụng kiến thức và khả năng trời cho cộng với kiến thức khả năng nhân tạo, và cái lực lượng của ông, tôi rất là đối với tôi trong vấn đề tinh gọn, Việt Nam cần phải sử dụng người có khả năng, Mỹ cần phải có sử dụng người có khả năng. Và trong tinh gọn, nếu từ một góc nhìn có người có khả năng trời cho và nhân tạo thì sẽ tạo ra một phản ứng đầu tiên là những người không có khả năng trời cho và không có khả năng nhân tạo mà chỉ có khả năng tự tạo thì lại rất là khó chịu về những cái nỗ lực đó, rất là khó chịu, như là một cái sự gọi là take đi cái privilege của mình, lấy đi cái vị trí đặc biệt của mình. Thành ra đối với tôi, Việt Nam và Mỹ đang có sự tinh gọn, nhưng mà chúng ta phải sáng suốt để nhìn cái phương thức tinh gọn và cái mục tiêu tâm lý của sự tinh gọn đó, những điều quan trọng, cách khả năng hay là chỉ đặt nặng hông hơn là chuyên. Trước khi nhận một người bộ trưởng hay là thứ trưởng thì phải coi trước là khả năng hay là coi là con của ông nào, cháu của ông nào và có phải gia đình cách mạng hay không. Cái tư tưởng đó, Việt Nam, tôi thấy một cái điều đơn giản để mà biến sự tinh gọn của Việt Nam trở thành một sự tinh gọn thật sự là phải biết nhìn khả năng thay vì nhìn vào cái mức độ hồng hơn là chuyện. Rồi một điều nữa thưa quý anh và thưa quý khán giả, nếu chúng ta nhìn một sự tinh gọn chính quyền, chúng ta phải nhìn cái sự tinh gọn đó dưới mục tiêu chính trị hay là mục tiêu phục vụ dân tộc, đất nước. Sự tinh gọn đó để mà củng cố quyền lực của một cái phe nhóm chính trị hay là một cái phe nhóm trong một đảng phái chính trị, hay là cho tương lai của đất nước hay cho quyền lợi của người dân. Sự tinh gọn không những chỉ có phục vụ cho đảng phái mà phục vụ một phe nhóm trong đảng phái đó, có nghĩa là một cái dấu hiệu một sự rạn nứt về quyền lực ngay nội tại của đảng phái đó. Thành ra thưa quý anh, tinh gọn mà không có tinh thần dân tộc và không có ý tưởng phục vụ đất nước thì chỉ là một sự củng cố quyền lực và quyền lợi. Thưa anh quý anh.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn.
Dạ vâng, Tuấn xin thưa với lại anh Lê Minh Nguyên đó, Tuấn có một cái điều mà xin phép được có ý kiến. Không biết là anh lấy cái bằng chứng đâu mà anh nói rằng là chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện giờ đang đi theo đúng cái chính sách của Project 2025. Từ trước đến giờ đó là ông Trump ông hoàn toàn ông từ chối, ông nói không, tôi không có làm. Cái đó là do một cái think tank người ta viết ra. Và nước Mỹ này có rất là nhiều think tank. Thật ra là xin tất cả quý vị đó là chúng ta thành thật một chút với nhau đi. Đó, chúng ta đừng có nói rằng là cứ cột vào cái Project 2025. Tổng thống Trump không hề áp dụng cái đó. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là về cái vấn đề mà nhân sự anh Nguyễn Đại Ngữ vừa nói đó, là đã đến lúc mà chúng ta phải tập trung vào nhìn vào người có tài, chứ không phải là vì là đảng phái hay là thế này thế nọ. Thế thì bây giờ mới đây đó, nếu mà quý vị nhìn vào trong cái nhóm mà làm việc cho Elon Musk, không đông, mà có 6 cậu, tôi nhớ không lầm là có 6 cậu, là cái tuổi cao nhất là 25 và tuổi nhỏ nhất là 19. Nhưng mà rất là giỏi, giỏi vô cùng trời đất. Mà nhờ những người đó đó, nó khám phá ra những cái chi tiêu vô lý của chính phủ. Vậy thì tại sao lại không sử dụng những người đó? Đấy là những cái vấn đề. Thành ra là khi mà chúng ta nói đến thay đổi cái guồng máy đó, chắc chắn rằng có rất là nhiều điều mà đi ngược lại với cái suy nghĩ của mọi người. Và chắc chắn là sẽ gặp sự phản đối. Tuấn tôn trọng cái chuyện đó. Nhưng mà mong anh cũng cho phép Tuấn được nói lên cái ý kiến của mình. Cảm ơn.
Vâng, thì không biết là ông Lê Minh Nguyên có muốn có cái phản hồi lại hay không? Thế tuy nhiên thì trong lúc mà ông đang quyết định thì chúng tôi thử hỏi là tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ nãy giờ là im lặng, thì không biết là ông có muốn có bình luận gì hay không, đặc biệt là vấn đề cái so sánh giữa cái cách làm ở bên Mỹ với bên Việt Nam, rồi cái điều gì theo ông là có thể học được hay là không, hay là có điều gì thì nên tránh khi mà từ Việt Nam nhìn vào Mỹ như vậy đó. Vâng, xin mời tiến sĩ.
Cảm ơn Quốc Phương. Thì tôi nghĩ cái chuyện mà tinh giản thì Việt Nam và Mỹ là giống nhau, nó đều, anh là lãnh đạo chính quyền thì trước một cái vấn đề là cái ngân sách dành cho chi tiêu thường xuyên nó quá nhiều thì anh phải bắt buộc phải tinh giản thôi. Nhưng mà sau khi tinh giản đó thì anh sẽ làm cái gì tiếp theo, nó mới quan trọng. Không, anh tinh giản xong rồi anh bổ sung vào đó những con người giỏi giang, dựa những tài năng phục vụ quốc gia, đó là điều tuyệt vời, đó là điều mà Mỹ họ sẽ làm. Bởi vì họ đưa ông Trump, ông đưa ra một cái tiêu chí đó là bỏ 4 người thì nhận 1 người, là cắt giảm 4 người nhân viên thì sẽ nhận vào 1 người. Thì cái sự nhận vào 1 người đó nó phải dựa vào cái tinh thần gọi là như cái anh có đề cập là marriage, nghĩa là dựa vào cái tài năng. Còn trong trường hợp Việt Nam, nếu mà cái chuyện tinh giản Việt Nam xong rồi chọn những người tài năng vào làm công chức tài năng vào làm cho quốc gia, đó là điều tuyệt vời thôi, và tôi nghĩ là ai cũng đồng ý chuyện đó. Và rất là nhiều người kêu gọi, rất là nhiều người kêu gọi là Việt Nam nên có một cái ngày gọi là ngày thi tuyển công chức, tất cả những người dân bình thường, những người nào khỏi đủ những khả năng, những cái kinh nghiệm đều đăng ký thi tuyển công chức, để mà họ nhận được cái bàn, sau đó là họ sẽ được bố trí vào những cái vị trí mà nó phù hợp với họ. Như vậy nếu mà Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam làm được như vậy thì chắc chắn là người dân sẽ ủng hộ ngay lập tức, chứ người dân không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là chuyện đầu tiên, cái chuyện công chức. Với chuyện thứ hai nữa là cái ông Donald Trump này ấy, thì ông làm tổng thống thì cũng có 4 năm mà thôi. Sau khi ông sau khi cái nhiệm kỳ khoảng 4 năm ông ra đi, và Hoa Kỳ sẽ bầu ra một cái người lãnh đạo mới cho quốc gia. Có nghĩa là cái chuyện ông làm đó hiện nay đó là nó không phải là đảng phái gì cả, mà nó làm cho quốc gia. Bởi vì sao? Bởi vì kỳ sau là chắc gì ông được bầu, đảng của ông được bầu nữa, cho nên là cái chuyện này nó sẽ là chuyện dành cho quốc gia, ông nghĩ về quốc gia hơn là đảng phái. Đấy. Còn cái chuyện của Việt Nam hiện nay thì Việt Nam người dân đâu có quyền được bầu là ai là cái đảng nào lãnh đạo quốc gia đâu. Cho nên cái chuyện mà cái đảng lãnh đạo Việt Nam hiện nay họ làm đó là trước hết là họ làm vì cái quyền lợi của đảng hơn là vì quyền lợi gia. Mà cái điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy được là họ không cho bầu cử, bởi vì ai cũng biết rằng anh muốn có một lãnh đạo giỏi thì anh phải bầu cử, anh mới chọn ra người lãnh đạo giỏi, anh lãnh đạo quốc gia. Khi mà anh không thể nào chọn, anh không muốn tổ chức một cuộc bầu cử tự do đó, anh chọn ra người lãnh đạo giỏi, anh lãnh đạo quốc gia đó, có nghĩa là anh muốn đem quốc gia ra làm một tài sản riêng của anh cai trị quốc gia như là anh cai trị một gia đình. Như vậy là anh muốn đem quốc gia làm một cái tài sản riêng của anh để anh cai trị thì nó đâu có được. Nhân cái chuyện cái định tiên giản của anh là cái vì quyền lợi của anh, không dù muốn dù không, bởi vì anh là cái người là gọi là khống chế cái quốc gia, là làm lấy quốc gia làm tư hữu của chính anh. Cho nên cái chuyện là tinh giản thì danh chính công thuận, là cái chuyện đó là chuyện giống như là cái chuyện trong gia đình của anh vậy á. Anh bỏ người nào đi, anh gắn người nào vào là chuyện của anh. Cho nên cái chuyện mà chừng nào mà anh có những cái gọi là bầu cử tự do để chọn người lãnh đạo mới, mà tuyển chọn công chức một cách công khai dựa vào năng lực, thì nó mới gọi là nó vì quốc gia, vì dân tộc. Cái hai cái chuyện nó khác. Mỹ là vì quốc gia, vì dân tộc, còn Việt Nam là vì đảng. Cho nên là cho dù là ông Tô Lâm có làm gì đi nữa thì cái hành động của ông cũng không thể xóa sạch cái chuyện đó.
Vâng, thì trước khi ông Lê Minh Nguyên nếu muốn phát biểu thì chúng tôi sẽ mời ông ạ, thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thật nhanh hai ý kiến trong số những ý kiến quý vị gửi cho chương trình đây qua kênh Facebook của VOA Tiếng Việt. Thì quý vị có danh khoản là Tạ Biên Cương có một cái bình luận nói rằng là ông họ Tô thì mất lòng dân ở luật giao thông, mất lòng đảng ở chống tham nhũng, tinh giản bộ máy thì đó, rồi thì mất lòng Trung Quốc, mất lòng phản động vân vân, muốn theo tư bản nhưng mà vẫn muốn giữ chủ nghĩa xã hội nửa nạc nửa mỡ nửa xương, thì ông gặp rất nhiều khó khăn. Thế là ý kiến riêng của vị này. Còn vị khác nữa ở đây thì có danh khoản là Hoàng Vũ hay là Vũ Hoàng thì có một cái lời bình luận ngắn gọn thôi, nói rằng là theo tôi thì Tổng thống Donald Trump nên học Việt Nam về cải cách bộ máy. Vâng, thì bây giờ thì không biết là tiến sĩ Lê Minh Nguyên có muốn có cái lời gì hay không để mà sau khi ông đã nghe các ý kiến của ông Tường Tuấn và cũng vừa mới nghe hai ý kiến của các vị tiếp theo, ông Huy Vũ, ông Đại Ngữ.
Dạ vâng, tôi muốn nói về ông Tô Lâm ở Việt Nam cũng như là một chút xíu về cái vấn đề ở Hoa Kỳ. Bởi vì đề tài hôm nay là về Việt Nam. Thì như ông Tô Lâm á, thì ông đang làm củng cố để những cái thế lực của ông để ông chuẩn bị cho cái đại hội 14 vào đầu năm 2026. Và để chuẩn bị cho đó thì dĩ nhiên là ông đang đưa người của ông, người từ người trung thành của ông, người trong gia đình ông cũng là người cũng có liên minh của ông ở phía Nam. Trong cái vấn đề này thì ông muốn là chắc chắn hiện giờ theo cái theo dõi của tôi á, thì ông là cái người có quyền lực lớn nhất và không ai có thể thách thức ông ta được. Và trong cái đại hội 14 thì chắc chắn là ông sẽ là cái người lãnh đạo, tổng bí thư được lãnh đạo như nhiệm kỳ 5 năm. Bởi vì á, với cái quy luật của điều lệ đảng á, thì chỉ cần trên 50% những người đảng viên trong đại hội mà bỏ phiếu cho ông ta là ông ta đắc cử và ông ta dư sức để có được con số đó. Và hiện giờ ở trong nước không có ai là có thể gọi là đối thủ của ông ta cả. Thành ra do đó mà ông ta muốn là củng cố quyền lực của ông ta để ông ta làm một số những cái kế hoạch mà ông ta muốn thực hiện. Mà vừa rồi thì trong cái vấn đề mà tinh giản thì bộ máy tuyên truyền của họ nói là cuộc cách mạng. Mà thật sự nó không phải là cuộc cách mạng, bởi vì chuyện này đã nói ra gần 10 năm nay. Và ông ta là cái người là nói và làm, chứ còn trước đây là nói nhưng mà không làm. Thì nó cũng chẳng có gì mới. Tuy nhiên là với cái sự mà củng cố quyền lực của ông, để ông hướng đất nước đi tới một cái chế độ độc tài mới, Thì chuyện tinh giảm này thì nó cũng hơi giống giống như là cái chuyện mà ở bên Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ thì dĩ nhiên là tôi rất là tôn trọng những cái gì, những cái nhìn của quý anh ở trên diễn đàn này, nhưng mà tôi có cái mối lo của tôi. Dĩ nhiên có người lạc quan thì có những cái người cũng lo lắng. Cái mối lo của tôi là gì? Là với cái ngân sách nhà nước hiện giờ mà cái thật sự như tờ báo Thai trên trang bìa họ để ông Elon Musk ngồi ở cái ghế tổng thống. Báo Thai không phải là tự là tờ báo có uy tín trên thế giới, không phải là họ để tầm bậy, mà họ để là bởi vì họ thấy là ông Musk là cái người ông đang có thực quyền, và những cái chương trình của ông qua những cái phát họa, những cái kế hoạch của ông là gì, là metaverse, tức là một cái xã hội về không gian vũ trụ, nào là cái vấn đề blood transfusion, tức là vấn đề là có thể tiếp máu để mà có thể trẻ được hoài, rồi từ cái vấn đề là trong tương lai là có thể di dân qua những cái hành tinh khác để sống, tức là những chương trình ông là những chương trình mà nó gọi là coi như là nó viễn tưởng hay là không tưởng, và ông muốn dùng những cái ngân sách của chính quyền để vào những cái chương trình đó, bởi vì ông là contractor lớn về vấn đề không gian, ông đã nhận là mấy chục tỷ đô la từ ngân sách chính quyền. Và bây giờ ông muốn là nhận những số tiền lớn hơn nữa và luật pháp để mà kiểm soát về vấn đề an toàn, về vấn đề môi sinh, về vấn đề ấy là phải dẹp bỏ. Tức là những luật pháp để mà gọi là regulate, để mà bảo vệ cái sự an toàn sức khỏe của quần chúng thì ông muốn dẹp bỏ. Hay là để mà gọi là can thiệp vào vấn đề chi tiêu thì dẹp bỏ. Thành ra do đó, đó là cái mối lo của tôi. Là ông Musk bây giờ hiện tại là ông là cái người gọi là đồng tổng thống hay là thực quyền tổng thống hay là tổng thống thực tế chẳng hạn, và ông tất cả những cái gì ông làm để mà nó nằm ở trong cái kế hoạch của ông, là kế hoạch của một chính quyền độc đoán quả đầu và một số nhóm tỷ phú thao túng tài sản đất nước, và đó là cái gì tôi nhận xét và xin hết.
Vâng, thì chúng tôi vừa rồi thấy ông Nguyễn Đại Ngữ giơ tay, chúng ta đang chuẩn bị bước vào cái phần cuối của chương trình rồi. Thực ra đây là phần để mời quý vị có cái phát biểu last comment, lời phát biểu cuối cùng. Thì ban nãy thì cũng có quý vị khán thính giả đây họ nói rằng là có lẽ là Tổng thống Donald Trump nên học Việt Nam về cách tinh giản bộ máy và biên chế. Nhưng mà cũng có ý kiến mà chúng tôi nhận được qua cái đường kênh riêng ở đây thì nói là như này: các vị diễn giả đang tham gia một chương trình bình luận trên chính đài VOA, nhưng mà nếu đấy nói rằng là có thông tin nói rằng là có ai đó đã muốn đóng cửa đài này thì không biết là quý vị có cái bình luận gì hay không, về quý vị có ủng hộ hay không về cái việc đóng cửa đài này hay thế nào. Thì đây ý kiến như vậy thì chúng tôi xin mời, có lẽ là ông Đại Ngữ giơ tay trước, thì xin mời ông Ngữ.
Vâng, tôi sẽ đưa tay trước khi anh Phương đưa ra cái chủ đề, cho nên tôi chỉ muốn rất là ngắn gọn. Trong cái buổi họp báo giữa ông Elon Musk, ông Trump ở ngay trong cái gọi là phòng bầu dục, thưa quý anh, ông Elon Musk nói một câu tôi rất là đắc ý, cá nhân của tôi rất là đắc ý, có nghĩa là democratic được chứng minh bởi sự transparency. Dân chủ, một cái chứng minh dân chủ tốt nhất là trình bày hết tất cả, cởi mở tất cả. Và cái điều thứ hai ông Elon Musk nói là có thể làm sai, nhưng mà xin ý kiến để mà điều chỉnh. Và một cái thứ ba nữa ông Trump nói, tôi luôn luôn theo dõi hoạt động của ông Elon Musk. Những điều gì ông ta làm, để trả lời một câu hỏi của phóng viên, những điều gì ông Musk làm, ông Elon làm mà bị conflict of interest hay là bị vi phạm, tôi sẽ là người quyết định và ngưng, nói ông ta ngưng những không được làm những chuyện đó. Như vậy là một cách rất là cởi mở. Đối với tôi, democratic có nghĩa là cởi mở. Đừng có nói, đừng có giải thích rất nhiều về chữ democratic, mà chỉ có cởi mở, cởi mở, cởi mở. Tức khi cởi mở có nghĩa là có ý kiến của người dân. Điều cuối cùng tôi xin được góp ý kiến để mà tiết kiệm thì giờ cho anh Tuấn, là cái khi ông Trump được đắc cử với một cái gọi là mandate result, một cái kết quả mandate, thì sau một tháng cái những cái survey của những cơ quan rất là independent giống như Pew Research thì cho thấy rằng 80% cho rằng ông Trump đang thực hiện những điều ông hứa, và những điều ông hứa là lý do người ta bầu ông làm tổng thống. Và kế tiếp nữa, họ nói là ông này có cái gut, tức là dám làm, dám nói và dám làm. Và điều thứ ba, ông có khả năng và kinh nghiệm lãnh đạo. Khả năng, kinh nghiệm lãnh đạo chứ không phải là khả năng là chính trị gia muôn đời lục quân. Cái đó là cái điều cần thiết mà theo tôi thấy đó là những điểm quan trọng đối với tôi. Và thứ tư là những người được ông Trump bổ nhiệm bị grill, tức là bị bỏ lên lò nướng. Nhìn những cái đó thì có phải là những bài học Việt Nam cần phải sử dụng hay không? Sử dụng người có tài khi đề cử ai đó thì quốc hội trở thành là một cái cơ quan thật sự đại diện dân và mổ người đó từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cái đó phải là bài học hay không? Thành ra đối với tôi đó là những bài học Việt Nam cần phải có nếu muốn tinh gọn, nếu muốn bước vào kỷ nguyên mới, vân vân và vân vân. Xin cảm ơn Phương, xin lỗi quý vị.
Vâng, tiếp theo là chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn, và nếu hai vị Nguyễn Đình Vũ hay là ông Lê Minh Nguyên mà muốn có cái last comment thì tiếp theo xin mời quý vị. Vâng, xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn trước. Vâng.
Dạ vâng, ngắn gọn thôi, là vì Tuấn vừa nhìn ở trong cái xin lỗi quý vị, cái comment đó là có một vị khán thính giả hỏi rằng là trong tất cả anh em chúng ta, những người mà diễn giả ngày hôm nay đó, có ai đã từng về Việt Nam chưa, đã làm việc ở Việt Nam chưa? Xin thưa với bạn là Tuấn đã ở Việt Nam và làm việc ở Việt Nam 13 năm. Cái câu thứ hai đó Tuấn xin vắn tắt là như thế này.
Sau năm 30 tháng 4 năm 75 ạ, trước hay sau 30 tháng 4 năm 75
ạ? Anh nói sao anh?
Dạ, tức là cái 13 năm đó là trước hay là sau 30 tháng 4 năm 75 ạ?
Sau 30 tháng 4 năm 1975. Đó, là vì Tuấn là về làm việc đó, là do các hãng giày Nike đưa về, và sau đó là tiếp tục dạy học bên đó cho các hãng giày bên đó. Thành ra là thưa với tất cả quý vị, Tuấn làm việc đó Tuấn biết, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là Tuấn không có đánh giá Elon Musk qua cái trang bìa của tờ Time. Là vì Elon Musk ông không phải là sinh trưởng trong nước Mỹ, ông không làm gì có cái tư cách gì để mà ông trở thành tổng thống hết. Nhưng mà Tuấn sẽ đánh giá Elon Musk bằng những cái việc làm của ông ta. Và đấy là cái quan trọng. Chứ còn những cái tờ báo thì chúng ta biết từ trước đến giờ đó là báo chí là luôn luôn có một bên này, một bên kia, cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Tuấn xin phép đi một cái câu ngắn gọn nữa về hình như là anh Phương có hỏi rằng là có khán thính giả nói rằng là Tổng thống Trump là muốn là cắt giảm cái ngân sách của VOA, có đúng hay không thưa anh?
À không, đấy là cái câu hỏi chúng tôi nhận theo cái đường riêng. Họ nói rằng là dường như là có ai đó đấy trong cái đợt muốn làm cái tinh giản và tái phối trí bộ máy này thì là muốn đóng cửa một số cơ quan, trong đó có cơ quan truyền thông và trong đó có VOA. Thì các vị khách mời đây đang thực sự là đang tham gia cái chương trình của VOA ở đây, thì quý vị có đồng ý với cái việc đóng cửa VOA hay là không, hay thế nào?
Câu trả lời của Tuấn là như thế này, không nên. Và để vì Tuấn biết đó là trước đây đó, đây là cho tôi nói một cách rất là thành thật nhé. Đó, tức là khi mà Tuấn tham dự cái chương trình VOA đó, Tuấn nhận rất là nhiều sự phản đối. Có rất là nhiều người nói tại sao mà anh lại đi vào cái chương trình đó, bên đó toàn là những người đảng Dân Chủ hay là những người Cộng sản. Nhưng mà Tuấn nói không, mình phải cất lên tiếng nói. Thật ra là Tuấn nghĩ rằng là không nên cắt giảm bất cứ cái gì hết, nhưng mà cần phải soạn thảo lại cái chương trình để cho nó phù hợp với lại cái ý nguyện của người dân. Chứ còn là VOA là một cái công việc rất là tốt từ trước đến nay, là cái tiếng nói mà không phải là chỉ riêng cho người Việt ở trong nước Mỹ mà người Việt hải ngoại khắp nơi trên thế giới nữa. Thành ra chúng ta không thể nào mà đóng cửa một cái cơ quan ngôn luận được, cái chuyện đó là Tuấn không đồng ý. Nhưng mà xin đề nghị với VOA đó là có thể đó là chúng ta sẽ có những cái chương trình mà nó có thể thực tiễn hơn và nó có thể là đóng góp nhiều hơn để cho tất cả người dân Mỹ, dù là đảng này đảng nọ, vẫn có thể cảm nhận được là cái tiếng nói của mình được lắng nghe. Xin cảm ơn.
Vâng, tiếp theo thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Huy Vũ, nếu ông muốn nói cái bình luận cuối cùng, last comment, xin mời ông.
Dạ, xin cảm ơn Quốc Phương, thì rất là ngắn gọn thôi. Thì tôi nghĩ là cái cái chuyện tinh giảm của ông Elon Musk và ông Donald Trump là họ như bất cứ cái doanh nghiệp nào khác là họ muốn gọi là tiết kiệm cái ngân sách để mà làm việc hiệu quả hơn, mục tiêu là cuối cùng là việc hiệu quả hơn. Cho nên cái chuyện mà bất cứ một cái chính quyền nào như chính quyền Mỹ chẳng hạn đi, họ luôn luôn còn có quyền lực mềm bên cạnh quyền lực cứng, không? Những cái cơ quan truyền thông như VOA hay RFA hay là những cái cơ quan truyền thông khác của chính quyền Hoa Kỳ thì họ cũng còn phải duy trì theo cách nào này hay cách khác để mà tăng cường quyền lực mềm của họ, không? Có thể là cái bộ hiệu quả của chính phủ đó, họ có thể là họ tái cấu trúc cái nguồn lực hay làm như thế nào đó, nhưng mà cuối cùng là tôi nghĩ là họ cũng vẫn giữ được những cơ quan truyền thông của họ thôi, bởi vì đó là những tiếng nói của họ, những cái quyền lực mềm của họ để mà họ tiếp tục duy trì cái vị thế của họ trên trường quốc tế. Nên tôi nghĩ là tôi không có lo lắng gì về cái chuyện là họ đóng cửa những cơ quan truyền thông. Tôi nghĩ là họ chỉ việc gọi là chẳng tương tự như cái cơ quan là USAID. Tôi nghĩ là họ cũng không có đóng cửa cái, họ có thể là họ là sáp nhập cơ quan này chuyển sang một cái vị trí khác, nhưng mà cái nhiệm vụ của họ chắc chắn là nó vẫn tiếp tục thôi, vẫn tiếp tục là hỗ trợ những cái quyền lực mềm của Mỹ, và họ sẽ cắt giảm những cái gì mà họ thấy là nó chi tiêu nó vô bổ, nó phải lợi dụng cái tài nguyên của Mỹ, không? Cho nên là có thể là họ như hiện nay là tôi thấy là họ chuyển vào Bộ Ngoại giao thì chắc chắn, nhưng mà cái sau khi mà họ cải cách, họ bố trí nguồn nhân sự trở lại và họ xem xét là những cái nguồn lực nào họ sẽ dùng và những nơi nào họ sẽ phân bổ, thì họ sẽ tiếp tục dự án của họ thôi, để mà họ làm, họ khiến cho cái đồng tiền của họ được sử dụng hiệu quả hơn trong cái chuyện mà ảnh hưởng quyền lực mềm của họ. Cho nên là tôi nghĩ là những cơ quan truyền thông VOA hay là những cơ quan truyền thông khác chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục, và có thể là nó, nếu mà họ cần phải cải thiện cái điều gì đó thì có thể là họ sẽ làm cho nó hiệu quả hơn. Tôi nghĩ là chính quyền Mỹ là họ phải làm như vậy, như bất cứ cái doanh nghiệp nào hay là bất cứ chính phủ nào họ muốn tiết kiệm cái đồng tiền của mình.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông tiến sĩ Lê Minh Nguyên thì chúng tôi đã thấy ông Nguyễn Đại Ngữ có giơ tay, nhưng mà trước khi đấy nữa thì chúng tôi xin chia sẻ một chút là một vài cái bình luận của quý vị gửi cho chúng tôi. Trước hết là của quý vị là có danh khoản ở đây là Tạ Biên Cương gửi qua đường Facebook, thì nói rằng là Mỹ không nên đóng cửa VOA Việt ngữ Việt Nam đấy. Thế đây là tiếng nói của lòng dân, là kiến thức. Thế còn ý kiến nữa của quý vị ở bên này qua kênh YouTube của VOA Tiếng Việt, quý vị có danh khoản là Lạc Thủy hay là Thủy Lạc nói rằng là Trung Quốc thì có đài CRI, tức là CRI, CRI, Pháp thì có RFI, tức là Radio France International, Hoa Kỳ thì có VOA. Rồi thì quý vị có danh khoản là Thường Dân Nam Bộ nói rằng là tôi rất thích đài VOA, nhưng chính quyền của Tổng thống Trump thì có thể lại khác. Thì đại khái chúng tôi biên tập lại cái ý kiến như thế. Thì bây giờ thì không biết là ông Đại Ngữ có thể nói thật nhanh được không ạ? Sau đó chúng tôi mời ông Lê Minh Nguyên.
Rất rất là nhanh. Đây là cơ hội để tôi có thể cá độ và kiếm cà phê từ mấy anh. Phải không ạ? Thứ nhất, các anh nhìn lại cái đầu tư về tài chính cho chính trị và truyền thông của ông Trump để xác định cái sự quan trọng của truyền thông trong tương lai như thế nào. Vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng là VOA sẽ như vậy, sẽ tiếp tục và có thể là hiệu quả hơn. Tôi không nói là lớn hơn, nhưng mà hiệu quả hơn trong vấn đề phát triển một cơ cấu, một cái organization hiệu quả, hay là cái quantity hay là cái quality, đông người hay là có chất lượng. Tôi nghĩ tôi dám cá với anh 10 ăn 1 thôi. Nghĩa là anh tốn 10 ly cà phê, tôi chỉ có 1 ly thôi. Nhưng mà VOA sẽ tồn tại, và đúng như là cái strategy spending của ông Trump, VOA sẽ tồn tại và có thể tinh gọn nhưng mà hiệu lực hơn. Và đối với tôi, chương trình Việt ngữ chỉ còn cái xương không thì không thể tinh gọn ở trên cái xương được. Có nghĩa là mấy anh vẫn tiếp tục nói hàng ngày. Đó là suy nghĩ của tôi. Cảm ơn anh Phương.
Vâng, có lẽ là cuối cùng ạ. Vâng, thì last comment, chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Vâng.
Dạ vâng. Tôi thì về vấn đề những cái đài Việt ngữ để tôi đọc thì tôi chỉ đọc 4 đài thôi. Thứ nhất là VOA, thứ hai là AFI, thứ ba là AFA, và thứ tư là BBC. mà trong bốn đài đó tôi đánh giá số 1 là VOA và số 2 là AFI. Đó là hai cái đài mà tôi yêu chuộng nhất. Nó bởi vì tôi nhìn đó là VOA là một trong cái quyền lực mềm của Mỹ, mà vừa rồi khi mà bỏ USAID tức là mình đã bỏ đi một cái quyền lực mềm, mà bây giờ VOA bỏ nữa đó, thì coi như là mình tạo một cái chân không, một cái vá kim để cho Trung Quốc và những cái nước khác họ chiếm vào. Rõ ràng là Trung Quốc là họ đã thừa cơ hội đó, là họ đã chiếm để mà họ xây dựng cái quyền lực mềm của họ, nhất là qua cái chương trình BRI, tức là vành đai con đường. Trở lại cái vấn đề mà cái tôi muốn nói chút xíu về cái về chính quyền của chính quyền mới, cũng như trường hợp của ông Elon Musk, nhất là trong cái cuộc họp báo ở phòng bầu dục cách đây 1-2 ngày, thì tôi có nghe ông Elon Musk nói, tôi theo dõi nói, và những cái gì ông nói và những cái gì ông làm nó lại khác nhau. Ông nói là chính quyền Trắng Baranxi là một chính quyền là phải là dân cử, dân bầu lên để mà làm những cái quyết định cho đất nước. Thì điều đó rất là đúng, nhưng mà thật sự ông Elon Musk không phải là dân bầu lên, nhưng mà ông đã làm những cái quyết định rất là lớn, ngang hàng với Tổng thống Trump và có thể hơn nữa. Thành ra do đó Trắng Baranxi chỗ nào? Đó là những cái gì mà ông nói và những cái gì ông làm là không đúng. Thứ hai là ông phao cái tin ra là bỏ 50 triệu đô la để mua condom cho cái dân chúng ở Gaza. Khi mà đối đầu với báo chí thì báo chí hỏi ổng thì ổng nói là ổng có thể ổng nói sai. Ổng nói sai thì có thể nói lại, nhưng mà cái thiệt hại nó đã đòn, cái đá mịch đã được xảy ra rồi. Do đó mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề ở đây là có những cái bây giờ trong cái thời đại mà nhiễu loạn thông tin, nhất là cái chủ trương của những người tỷ phú và ông Bannon có thảo luận với nhau, có ghi ra trong sách đàng hoàng, là kẻ thù của họ không phải là đảng Dân Chủ, mà kẻ thù của họ là truyền thông báo chí. Do đó mà chúng ta không thể gọi là phủ nhận được những cái thông tin của truyền thông báo chí, nhưng mà chúng ta có thể mà thấy ra một cái bãi, một biển rác để mà nhận chìm những cái thông tin của truyền thống. Thì nó đưa tới cái nhiễu loạn thông tin, là người dân mờ mịt không biết thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai. Thì đó là một cái lợi thế để mà họ đánh cái truyền thông mà chính thống. Thì trở lại kết luận của tôi là tôi rất muốn là VOA sống và tồn tại, bởi vì đó là cái quyền lực mềm của Hoa Kỳ và tiếng nói của những người tự do dân chủ. Dạ, xin hết.
Vâng, thì trước khi chúng tôi khép lại chương trình thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị có thể vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy. Phần mà giới thiệu về VOA tiếng Việt thì trong này thì chúng tôi có phần giới thiệu như sau. VOA là cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn nhất Hoa Kỳ, phổ biến thông tin qua hơn 45 ngôn ngữ đến độc giả những nơi không có tự do báo chí hoặc tự do báo chí bị giới hạn. Được thành lập từ năm 1942, VOA cam kết tính toàn diện, độc lập và đưa tin trung thực. VOA được tài trợ toàn bộ bởi tiền thuế của người dân Mỹ và là một phần của cơ quan truyền thông toàn cầu của Hoa Kỳ, viết tắt là USAGM. Nhiệm vụ và tính độc lập về phương diện truyền thông của VOA được bảo đảm bởi luật, và luật này bảo vệ phóng viên VOA trước các tác động, áp lực hoặc sự trả đũa từ các chính trị gia hay các quan chức chính phủ. Năm 1976 thì Tổng thống General Ford đã ký ban hành hiến chương VOA. Xin mở ngoặc là ông là Tổng thống thứ 40 thuộc Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ. Trong đó có ba nội dung chính như sau. Một, VOA sẽ luôn phục vụ trong vai trò một nguồn thông tin có căn cứ xác đáng và đáng tin cậy. Tin tức của VOA sẽ chính xác, khách quan và toàn diện. Hai, VOA sẽ đại diện cho nước Mỹ, không phải một bộ phận riêng rẽ nào của xã hội Mỹ, và vì vậy sẽ đại diện một hình ảnh cân bằng và toàn diện của các định chế và tư tưởng của nước Mỹ. Thứ ba, VOA sẽ trình bày các chính sách của nước Mỹ một cách rõ ràng và hữu hiệu, và cũng sẽ trình bày các tranh luận và quan điểm có trách nhiệm liên quan đến các chính sách này, vân vân. Thì quý vị có thể, nếu quan tâm, có thể vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com, phần giới thiệu về VOA tiếng Việt để tìm hiểu thêm. Thì tới đây thì chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức, vấn đề, sự kiện đáng quan tâm trong tuần của VOA tiếng Việt thì cũng đã kết thúc. Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của Đài Tiếng Hoa Kỳ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời: tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Ecuador, kỹ sư Nguyễn Đại Ngữ từ California, và ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Trước đó chúng tôi rất tiếc là tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ California do cái trục trặc về đường truyền thì đã không tiếp tục theo dõi tham dự được chương trình. Thì cảm ơn quý vị đã nhận lời tham gia và chia sẻ với chương trình trên quan điểm riêng của mình. Đây không nhất thiết là quan điểm của VA cũng như VA tiếng Việt. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VA tiếng Việt xa gần đã quan tâm và dành thời gian theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.